Cao dứt lời chân chân là phút lên cao trường hiệu thần 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 chấm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là phút lên cao trường bố thi hành đúng pháp dư minh hạt nguyên thuộc hành vi không nổi lòng là phút lên cao trường xa lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và đi hơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thượng hiếp kiến xa môn tùy tài đàn đường pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi xuất chạm biệt đời
đấng công đấng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao.
Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con vô thường không chín thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 1. Dạ con xin cảm ơn. Hôm nay thứ tư ngày 2 tháng Giêng năm 2013 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thăm Má, bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật Học Cơ Bản, kinh số 13-13 cúng tụng tiếp theo. Năm pháp, năm điều nguy hiểm của người ác giới, phạm giới sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Tác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ, không thấy Đại Đức Minh Hạnh đưa tay. Xin mời Chức Nguồn Đức Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo ạ. Xin mời Chức Nguồn Đức Hạnh.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp, do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chơn chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, bài kinh thứ 33, kinh phúng tụng tiếp theo, Sanghi Tí Xuất Tá. Hôm nay chúng ta học phần 5 pháp, 5 điều nguy hiểm của người ác giới, phạm giới. Năm giới, này các hiền giả, có 5 pháp được Thế Tôn chơn chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Năm điều nguy hiểm của người ác giới, phạm giới. Này các hiền giả, người ác giới vi phạm giới luật do phóng dật, thiệt hại nhiều tài sản. Đó là điều nguy hiểm thứ nhất của người ác giới, phạm ác giới. Lại nữa, này các hiền giả, có người ác giới, phạm ác giới, tiếng xấu đồn khắp. Đó là điều nguy hiểm thứ hai của người ác giới, phạm ác giới. Lại nữa, này các hiền giả, với người ác giới, phạm ác giới, khi vào hội chúng nào, hội chúng sát đế lỵ, hội chúng bà la môn, hội chúng cư sĩ hay hội chúng sa môn, người ấy vào một cách sợ sệt và dao động. Đó là điều nguy hiểm thứ ba của người ác giới, phạm ác giới. Lại nữa, này các hiền giả, người ác giới, phạm ác giới, khi mệnh chung, chết một cách mê loạn. Đó là điều nguy hiểm thứ tư của người ác giới, phạm ác giới. Lại nữa, này các hiền giả, người ác giới, phạm ác giới, khi thân hoại mạng chung, sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Đó là điều nguy hiểm thứ năm của người ác giới, phạm ác giới. Này các hiền giả, năm pháp này được Thế Tôn chơn chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tài Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nam Mô Bích Tha Giá. Kính đại chư Tôn Đức Thượng Châu tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, các bạn, hôm nay chúng ta có một vài điều cần đặc biệt để ý là xưa nay khi mà chúng ta đề cập đến giới thì hoặc là giả là giữ giới hoặc là phạm giới, nhưng mà chữ ác giới ở đây nó là một chữ mà chúng ta cần đặc biệt lưu ý. Điểm thứ hai, thưa quý vị, chúng ta cũng có thể thấy được là một cái đời sống ác giới nó ảnh hưởng không chỉ đến những cái gì mà mình thấy bên ngoài, mà nó còn ảnh hưởng sâu xa đến tâm lý nội tại của chúng ta. Và chính những vậy mà qua một phương diện khác thì chúng ta thấy thường nghĩ rằng bố thí nó là một điều liên quan đến phước vật, nhưng mà trì giới nó cũng liên quan đến phước vật. Người có được tài sản sung túc hay là tài sản bị suy giảm và ảnh hưởng nhiều vào cái giới hạnh của một người. Chúng ta hãy nghe Phật thoại này từ Đại Đức Pháp Năng, và sau đó thì Chư Tăng sẽ có phần thảo luận. Và đề tài ngày hôm nay quả thật là một đề tài mà có rất nhiều điều để chúng ta thảo luận. Bây giờ thì kính thỉnh Đại Đức Pháp Năng hoan hỷ bắt đầu cho Pháp thoại trong ngày.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh kính lễ ơn Đức Phật Bảo Ân Đức Pháp Bảo Đức Phật Bảo con kính đảnh lễ nhất đảnh tâm để Đức Pháp Tăng để Đức Minh Hạnh để Đức Phật Tính để Đức Thệ Tiến cùng với Chư Tôn Đức Tăng kính chào quý vị cô tu nữ thầy chào Phật tử. Quý quý vị có nghe được không? Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, năm cái điều nguy hiểm của người ác giới, phạm giới. Bình thường quý vị hiểu cái điều ác giới hay là phạm giới đó, điều là do ác tà kiến. Quý vị thấy một người tà kiến thì có nhiều khi họ làm cái việc làm hay là họ hiểu Phật pháp một cách sai lầm như là tôn giả A Di Đà. Nghĩ rằng một người tu hành nó mà hưởng những cái dục lạc á, cắt dục kinh dục khí dục tiền dục dục á, cũng không có lỗi lầm gì. Về cái Phật này của chắc rồi ngày đã tuyên bố về những cái điều ác là do cái tham ác của chúng ta, do cái thân ác của chúng ta đã tạo ra cái điều rất là nguy hại. Bởi thường thường cái thân bệnh nó không có quan trọng, cái tâm bệnh nó không quan trọng. Như vậy chúng ta hiểu đó, cái ác mà Đức Phật định nghĩa đó là cái ác tà kiến, do tham ác, sân ác, tà kiến ác điều khiển thân khổ của chúng ta làm. Bởi quý vị thấy rằng Đức Phật đó là vị bậc sư người biết, và người đã nói với tôn giả Ô Bà Lý đó. Khi mà Ô Bà Lý nói rằng cái thân hành, thân phạt, khẩu phạt là quan trọng, ngộ ý thì nó không quan trọng. Nhưng mà đối với Đức Phật, khi hỏi Đức Phật thì Đức Phật này đã đưa ra nhiều hình ảnh, ví dụ. Nhưng mà ngài nói cái ý hành rất là quan trọng. Mà một người nào có cái ý tà kiến hay là có cái tâm tà kiến thì người đó sẽ điều khiển cái thân tập tâm tập tập cái tạng dâm, điều khiển cái khẩu nói ác cái tâm tập nó tiêu diệt những cái điều ích. Nhưng mà vì cái ý ác đó là cái tham ác tâm ác là tà kiến ác. Như vậy chúng ta hiểu cái ác giới mà Đức Phật nói ở đây đó là cái gì đó mang lại đau khổ cho mình, cho người, cái đời này đời. Và cho cái kiếp luân hồi của chúng ta. Bởi vì quý vị thấy một cái người ác giới, ác kiến là không có tin Đức Phật, không có tin giáo pháp, không có tin Chư Tăng, không có tin ở trên đời có những gì Sa Môn và Lạ Môn, không tin những lời Chư Thiên Hóa Thân, không có tin ở Đức Cha Mẹ, không có tin có đời này đời sau, thì những người đó gọi là ác tạp kiến. Thì cái ác tà kiến này đó là vì họ nghĩ rằng mình kiếp làm người, kiếp sau làm người, hoặc là mình chết là hết, hoặc là không có nhân, không có quả, không có những cái hành động thì ác tự nhiên mà chỉ là những cái việc gì tình cờ hơn tương lai rồi. Thì khi mà những người mà có cái ác này đó thì họ làm những cái việc phạm giới, nếu mà họ là người phạm, họ là người kia, là cái người mà họ giới, họ phạm giới. Nhưng mà thật sự những người ở đời đó, họ làm những việc ác này họ cũng phạm tội, nhưng mà họ không có giới, họ không có thọ giới nên đó, mình không nói họ phá giới. Nhưng mà ngược lại đó, họ có cái quả ác do cái tâm bất thiện nó đem lại, dù họ biết không biết gì nó cũng đau khổ của họ, chứ không thể nào nó bớt đi được. Còn ngược lại một cái người mà thọ giới đó, họ phạm giới thì có nhiều góc độ, nhiều góc độ để phạm giới. Và bình thường có những người cư sĩ thì họ gặp Chư Tăng thì họ có hỏi Chư Tăng có nhiều người thì nói cái người cư sĩ có năm giới và Chư Tăng có nhiều giới như vậy đó, thì Chư Tăng đó, nhờ đức một giới này còn nhiều giới khác. Thì đây là một điều mà chúng ta cần phải nghe và cần phải suy nghĩ rất là nhiều để chúng ta khẳng định. Khẳng định vị này nó đúng ở góc độ nào và không đúng ở góc độ nào. Và vị này thật sự là một cái vị có tu tập hay không có tu tập. Bởi vì quý vị biết một cái người có tu tập đó, họ 227 giới giống như là 227 con bò. Nhưng mà nếu mà họ chỉ tổn thức một con bò thì họ còn lại 228 con bò. Chúng ta là những người Phật tử giống như có 5 con bò để chăn thôi. Khi mà chúng ta kiểm soát 5 con bò đó, thì chúng ta coi con bò là còn, con bò mất. Như vậy thì cái lợi lạc á, lợi lạc về giới, chúng ta thấy một người có 227 giới, có nhiều giới. Và khi mà họ có cái giới nhiều như vậy đó, họ có nhiều lần tâm lên cái tâm là tắt ý giữ giới. Còn trong khi người Phật tử chúng ta có 5 giới này thôi đó, thì chúng ta có 5 cái điều kiện để tắt ý giữ giới. Ví dụ như thế, một cái người mà họ giữ giới tất tăng thì họ có tác ý khi mà họ có điều kiện tất tăng là không tất tăng như vậy họ giữ giới. Hoặc là họ giữ giới do quen, quen giữ giới. Nhưng mà vị địa cư mà quen giữ giới đó, cũng có nhiều cái điều kiện hơn. Ví dụ vị địa cư không có vô ý mà chặt rồi phá cây. Và trong khi nếu người Phật tử thì họ chặt phá cây quen rồi, họ chặt họ đào cuốc cây cỏ họ quen rồi. Nên khi mà họ gặp cây cỏ thì họ cuốc, họ đào, họ nhổ, họ trở thành cỏ quen. Nhưng mà ngược lại Chư Tăng á, nếu mà có giữ giới không có đào đúng cây cỏ đó, thì vị này tạ ý giữ giới. Như vậy thì cái tâm thiện nó sanh trong ngày nó nhiều hơn. Cái tâm thiện nó sanh trong ngày nhiều. Còn nếu một người cư sĩ đó mà họ giữ giới đó, mà họ chỉ giữ giới mà họ không có tu tập đó, thì họ cũng có cái thời gian niệm giới, mà cái thời gian niệm giới của họ đó thì do cái điều kiện, cái cảnh mà như là cảnh sắc họ thấy chúng sanh, họ không sanh, họ thấy được không trộm cắp, hoặc là thấy người không tà dâm. Nếu mà họ biết được sự tu tập đó để họ có cái tâm thiện nhiều trong ngày đó thì họ thành công. Mà nếu một vị thiền tu đó mà giữ 227 giới đó mà không có biết cái giới của mình đó, thì nó cũng nguy hại như thường quý vị. Tại vì một người giữ giới phải biết giới, để giữ giới thì những người này có tác ý giữ giới về những cái giới, một giới như không uống rượu, hoặc là không nói nhảm nhí, hoặc là không mang vuốt, hoặc là không có thọt lép, hay không có làm những chuyện mà vị thiền tu không được làm. Thì vị này nếu mà có tác ý giữ giới thì mới giữ giới được. Còn nếu một người không có biết giới á, mà họ nói giữ giới thì thưa quý vị, rất là nó rất là mơ hồ và quan đường. Tại vì sao? Quý vị cách học Phật hành và học hành. Pháp học là mình học những học giới, rồi mình hành theo là cái giới đó, là mình thành tựu từ cái học giới đó. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng mình có 5 giới thôi. Trong khi những vị thiền tu á, thì những vị thiền tu có đến 227 giới. Và những cái học giới này đó, là khi mà cái tâm tác ý đến thì cái tâm thiện nó sanh lên do cái tác ý giữ giới. Và khi một người mà cư sĩ cũng vậy đó, nếu mà mình có cái học giới mà mình tác ý, mình ngăn ngừa những cái điều mà mình không làm đó, thì mình gọi là có cái sự tu tập. Bởi vì chúng ta tính cái sự tu tập đó thì chúng ta phải căn cứ vào cái tâm của chúng ta có chánh kiến và có chánh tư duy để chúng ta tu tập. Chúng ta suy nghĩ những gì đúng, nên từng tưởng gì thấy những cái người cư sĩ đương thời họ gặp Đức Phật đó, thì họ nói con là làm một người cư sĩ phải hộ trì cho vua, phải hộ trì cho quan cho những vị phi tần cung nữ của vua, thật là rất là khó chịu đối với con khi mà ở trước đó là một người để bảo vệ cho voi, một người bảo vệ cho những cung thần phi nữ, rồi một mặt đó thì tự bảo vệ cho tự giả của mình. Vì những cái mùi thơm của những người cung tần phi nữ đó xông vào mũi con, những người cung tần phi nữ được nuôi dưỡng một cái sự nuôi dưỡng khéo léo, nên cái thân phức rất là khả ái, nên không phải tự hộ trì cho mình. Thì lúc bây giờ Đức Phật nói rằng đời sống người cư sĩ chật hẹp, đời sống nhà xuất gia phóng khoáng như không. Vì cái đời sống xuất gia đó là cái tăng tánh để những cảnh đó bên những cái tiền não tham ái nó ít thanh tịnh. Còn trong khi những người cư sĩ thì trưng đựng nhiều và phải chịu rất là nhiều những cái áp lực từ cái sự mà mình phòng hộ. Nên Đức Phật người nói câu là đời sống cư sĩ chật hẹp, đời sống xuất gia đó rộng như không. Thì chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng Chư Tăng đó, là một người tu tập. Khi mà họ thì học giới đó và Chư Tăng tu tập đó, thì không phải làm chỉ nông công thương như tiều thanh mục, không phải chọn một cái nghề nghiệp để sinh sống. Chư Tăng chỉ đi bát quá duyên và những người làm sinh cúng dường. Như vậy thì chúng ta nhìn vào á, để chúng ta biết được cái thời gian, nếu mà vị đó có cái thời gian tu tập đó, thì vị đó phải nói là vị đó thành tựu hơn chúng ta rất là nhiều. Còn nếu mà vị đó sống phi đồng thọ, học giới, nói rằng tôi là tỳ phu nhưng mà không hiểu những cái giới tỳ phu, tự sống tống úng như vậy đó, thì nó còn mang nhiều cái nghiệp quả hơn, vì vị đó nguyên cả thời gian vị đó không có tác ý đến vị giới và không có niệm giới, đó là tu tập thiền định. Thì chúng ta sẽ thấy những cái vị mà họ tu tập đó, mà họ nói rằng tôi là tỳ phu nhưng mà họ không hiểu được cái giới tỳ phu là gì, thì những người rất là nguy hiểm, quý vị, rất là nguy hiểm. Tại vì khi họ hiểu được những học giới đó, họ mới tác ý đến những học giới để họ giữ. Rồi tối lại đó, họ chi kết được cái giới thanh tịnh, họ thấy rằng mình có giới nào, không có giới nào, mình đã phạm cái giới nào và không phạm cái giới nào, thì họ sẽ làm cho mình thanh tịnh bằng cách tám hối đúng theo pháp. Và họ sẽ từ bỏ được những cái điều vi phạm học giới khi họ hiểu được học giới nó có chi phần đàng hoàng. Thì chúng ta là những người cư sĩ đó cũng như vậy. Nếu mà chúng ta nghĩ về cái tâm á, cái tâm á, bởi cái tâm thiện nó làm việc gì? Làm việc bố thí trì giới, làm việc tu thiền, làm việc cung kính phục vụ hồi hướng phước về nghĩa phước, hay là làm việc cải cánh tri kiến, làm việc đó, những cái tâm thiện nó làm được 10 cái việc thiện này. Và thường thường chúng ta đã học rồi đó, thì chúng ta biết rằng khi một người mà có cái tâm tu tập á, là tu tập thiền chỉ hay thiền quán. Mà thiền chỉ thì 10 là một tùy niệm, như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Trí, niệm Giới, niệm Duyên. Hay là họ có thời gian họ tu thiền chỉ như là một thanh đỏ trắng dài đất nước tự do ánh sáng lưu thông, hay là họ niệm tứ đại đi đến định ngồi. Thì khi mà có tâm thiện để tu tập như vậy đó, thì cái điều thiện có và cái điều mà phạm giới họ có thể không có, nếu mà họ biết được tăng thu thúc thanh tịnh giới, là mắt nhìn cái cảnh sắc họ thu thúc, tai nghe cảnh thinh họ thu thúc, mỗi người cảnh ý họ thu thúc, niệm với cảnh vị họ thu thúc, thân thức giảm cảnh thúc họ thu thúc, ý là khi người cảnh sắc họ thu thúc. Nhưng ngược lại chúng ta không tìm thấy được cái lục căn vô thức thanh tịnh giới trong cái đời sống của người cư sĩ. Chúng ta không tìm được, vì chúng ta thấy chư tăng có tứ thanh tịnh giới, chứ còn người cư sĩ thì không có nói đến tứ thanh tịnh giới đâu. Và đời sống người cư sĩ đó thì chúng ta thấy làm rất là nhiều cái nghề nghiệp để mà sống. Nhưng đời sống chư tăng xuất gia rồi thì chỉ có nuôi mạng thanh tịnh bằng cái cách đi bát, bằng cái cách đi thuyết pháp giảng đạo, bằng cái cách cho những người tu tập hoặc là tiếp trong những cái đạo tràng để người ta cúng dường phục vụ thanh tịnh đó mình thôi. Thì như vậy chúng ta nhìn vào cái điều mà Đức Phật ngài nói là cái tâm của chúng ta có chánh kiến và tà kiến. Khi mà chúng ta có cái không có tham ác, thân ác và tà kiến ác á, thì đó là cái tâm chúng ta tốt, thì thân hành và tâm hành là sẽ tốt. Nhưng mà ngược lại cái tâm chúng ta không tốt á, do mà tham ác, thân ác và tà kiến ác á, nó sẽ làm cho thân ác và khẩu ác. Tại vì cái tâm á, mất đi thì cái tâm ác á, thì nó sẽ điều khiển cái thân của khẩu. Nên khi mà chúng ta thấy một cái vị nào đó mà nói về cái phương diện mình cư sĩ tạm giới tội nặng mà tùy tu tạm giới tội nhẹ, thì chúng ta cũng phải xét theo cái giới đó, cái giới là giới gì. Ví như vị tùy tu mà thọt lét một người nào đó cũng tạm giới, nhưng mà không nghĩa là cái giới đó nặng hơn cái người Phật tử sát sanh một con vật. Người Phật tử sát sanh một con vật thì cái giới đó nó sẽ nặng hơn, nó mang lại cái nghiệp quả to lớn hơn. Ví dụ như giờ á, chúng ta thấy cái học giới người cư sĩ cũng vậy, là chúng ta nghe nhạc thì tăng trưởng làm tham ái thôi, chúng ta không làm tổn hại ai. Thì những nếu mà bị thì cô á mà nghe nhạc á, thì chúng ta cũng hiểu rằng bị người phạm cái giới nghe nhạc kịch thôi, chứ không có nghĩa là bị người phạm cái tội. Có nhiều khi phạm giới mà không phạm tội thì chúng ta cũng thấy những cái điều á, là khi nào cái tội á là mình làm khổ người, mình làm tổn hại người, mà chúng ta phải mắc cái nghiệp quả tương lai, chúng ta phải trả quả đau khổ, thì chúng ta thấy cái đó là chúng ta hiểu. Rồi có những cái học giới á, để ngăn chặn những cái phiền não lậu hoặc vi tế mà Đức Phật ngài dạy cho tăng phải đi đứng nằm ngồi có chánh niệm, đi đứng nằm ngồi biết ngồi. Thì điều này Đức Phật ngài dạy cho tăng, nhưng mà ngược lại người cư sĩ chúng ta đó, mà nếu mà chúng ta có tu tập thì chúng ta nhờ vì nghe cái pháp này từ chư tăng. Còn khi mà chúng ta thấy rằng khi một người mà phạm những cái ác đó là do cái sự thu thúc nó ít và cái tâm nó có cái tà ý nhiều. Còn khi mà chúng ta có cái tâm có chánh kiến đó thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái tâm của chúng ta thu thúc. Chúng ta có chánh niệm thu thúc và tâm có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Trí, niệm Giới, niệm Thiên. Còn ví dụ như là một cái vị thiền tu đó có lục căn thu thúc thanh tịnh giới thì họ có cái căn tới cảnh tập thu thúc. Nếu mà vị đó thu thúc được như vậy đó thì trong thanh tịnh giới đó nó cũng sẽ làm cho giới cho thanh tịnh, vì khi mà cái tâm khởi lên tiền não và bị người giết được thì vị này khả năng chặn cái phiền não đó, thì cái tâm bất thiện nó sẽ không còn. Nên mình đủ gì thấy á, tâm kinh Đức Phật thì nói rằng có những lậu hoặc do tham nhẫn, có những lậu hoặc do thọ dụng, có những lậu hoặc non do né tránh, có những lậu hoặc do phòng hộ, có những lậu hoặc đó. À, thì người này dạy có những lậu hoặc do phòng hộ hay né tránh hay đoạn từ hay tu tập hay là tham nhẫn, thì Đức Phật này dạy đó là cho chư tăng. Còn đối với người cư sĩ chúng ta đó, thì chúng ta thấy mình có năm cái giới này. Và năm cái giới này đó thì chúng ta vì còn sống nuôi vợ con, chúng ta còn đời sống bận chật hẹp, thì chúng ta còn bận rất là nhiều những công việc của xã hội này. Còn cái đời sống của vị tu thời gian này tu tập rất là nhiều, nhưng mà nếu mà vị thì sống tống túng mà không có tu tập đó, thì đó là cái thất bại của vị này. Chúng ta phải hiểu và căn cứ theo cái lộ trình tâm để chúng ta biết được đó. Và mỗi người khi mà họ nói ra họ hơn cư sĩ đó, khi cư sĩ có giới này họ có giới nhiều hơn đó. Nhưng mà nếu người tu sĩ đó họ hiểu đúng, họ nói quý sư có nhiều giới, tạm một giới như vậy không có nghĩa là quý sư có tội hoặc là yếu hơn người tu sĩ. Mà nếu quý vị đó biết nói mà nói là mình có 227 giới đó, thì mình có nhiều cái điều kiện để tâm thiện của mình tăng, mình có nhiều cái điều kiện để mình tiến hóa trong cái sự tu tập như vậy thì được. Chứ còn nếu mà mình đừng nghĩ rằng mình nhiều cái giới là mình bị điệt tu 227 giới, mình nói cái miệng mình như vậy nhưng mình không biết cái giới là cái gì đó, thì mình vi phạm những học giới đó bằng những cái tham ác sân ngã là tà kiến ngã, thì cũng không khác gì những người tu sĩ. Nên ở đây thì chúng ta là cái người Phật tử thì chúng ta biết về cái ác giới là Đức Phật nói rằng do cái ác kiến, là người đó do không có tin tưởng cái đời này đời sau, không có tin tưởng của những người tu hành. Và khi mà không có tin tưởng như vậy đó, thì cái tà kiến đó, đó nó đã làm cho thân chúng ta tạc tâm động cập tà dâm, làm cho khẩu chúng ta nói ác, cái tâm Phật sẽ tiêu dệt nhẫn nhí giữa ích. Hay là chúng ta nói chung vô là tạc tâm động cập tà dâm, nói dối và uổng bụng. Thì năm cái giới này đó, thì nếu mà chúng ta tìm vào Đức Phật này dạy cho người cư sĩ đó, ví dụ một người cư sĩ mà tạm giới uống rượu đó, thì Đức Phật nói rằng khi mình uống rượu đó, mình không giữ gìn được được vợ con. Khi mình say như vậy đó, thì vợ con của mình bị người ta hạ giết, không giữ được. Rồi mình chưa uống rượu say như vậy đó, thì mình không có giữ gìn được tài sản. Chưa uống rượu say rồi thì tài sản của mình bị người ta tan vỡ. Khi mình uống rượu say rồi, thân thể mình không giữ được, thì cái đó mình hiểu được cái như là trung phi mình uống rượu say rồi bị người ta chặt đầu chết vậy. Hay là uống rượu say đó là mình thấy để lõ lầu thân thể, vì mình uống rượu say như vậy có thể những người đó nào đó họ ác ý mà cởi đồ của mình có thể mình giữ được. Nên Đức Phật nói rằng khi uống rượu say nó có nhiều cái nguy hại như vậy. Từ uống rượu say đó làm tổn hao những cái tài sản. Bởi khi một người uống rượu say đó thì họ uống như vậy đó thì họ tiêu tốn tài sản. Bởi vì thấy những người uống rượu bây giờ họ uống rượu mà họ nhức đầu mấy bữa họ không làm được. Do rượu bây giờ nó có nhiều cái cồn độc hại, hay là cồn công nghiệp chứ không phải là cồn thực phẩm. Và những người đó họ đem đến những cái cồn họ chế rượu cho những người ta uống. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này nói về những người uống rượu có nhiều cái nguy hại đến người đó. Và người đó tổn hao về trí tuệ, người đó nói những chuyện nhảm nhí. Ví dụ thấy bình thường cả nói rằng rượu vào lời ra nó thủ nhập tâm như là hổ nhập lâm. Thì những người uống rượu đó họ ngồi họ nói tàm là bậy cả buổi cả giờ đó, thì họ đã phải gieo nhiều cái ác pháp trong cái miệng của họ. Rồi họ bị tiêu tốn tài sản, họ không giữ gìn vợ con, không giữ gìn tài sản. Thì chúng ta thấy rồi họ cũng trở thành những người mà gọi là bị rất là dễ rớt vào cái tội tạm. Rồi chúng ta nói điều này, ví dụ quý vị thấy những người Việt Nam thì bây giờ nó uống rượu rất là nhiều. Nhưng mà khi họ uống rượu mặt họ đỏ lên, họ đi xe mà không có bình thường đó, thì công an á, là kêu họ đứng lại rồi là lấy cái đồ đo cồn, hoặc họ hả miệng ra mà đút cái đồ đo cồn vào trong miệng của họ. Vì những người đó họ say sưa như vậy đó, họ đi ra ngoài đường thì họ rất trở thành tội phạm, trở thành những người gọi là tội phạm rất là mau khi họ đụng một cái một người này chết. Thành ra chúng ta thấy á, những cái người mà như vậy đó thì nên Đức Phật ngày nói rằng cái người ác giới đó là cái ác giới như vậy là cái tiếng tống đồn ta, hay là cái người ác giới đó là cái nghĩa là ngủ không được ăn vui, thức không được ăn vui. Rồi trước cái hội chúng đó, cái người ác giới đó là sợ sệt, tại vì mình tạm những cái giới điều thì lúc nào mình cũng sợ hãi những người thi hành pháp luật, hoặc là những người trí, những người chư thiên, hay là những cái quý vị thấy những người mà khi mình làm những cái tội lỗi gì mình lên pháp nhân hoặc Phật mình thấy cũng hổ thẹn. Bởi những người Phật tử có nhiều khi á, họ không dám lên pháp nhân Đức Phật vì họ đã làm cái tội tà dâm hay là những tội tà tâm, thì họ có những cái tự ti tội lỗi mặc cảm như vậy. Và nếu họ không biết để họ sám hối thì họ sẽ không có vượt qua được cái tự ti tội lỗi cảm đó. Nên Đức Phật ngày mới nói rằng một cái người mà khi mà làm những việc ác đó, thì cái tâm của họ bị rối loạn. À, lúc nào họ ngủ họ cũng thấy những cái điều đó làm cho họ rất là đau khổ. Và một cái người mà khi mà làm như vậy đó khi chết thì họ sanh vào khổ cảnh. Bởi vì căn cứ vào cái tâm bất thiện, cái thói quen hàng ngày mà cái người ác giới đó, là không có tin nhân quả, không có tác ý giữ giới, nên cái tâm của họ tối ngày thì bị tham sân si chi phối. Và những cái tham ác, sân ác và tà kiến ác này nó ngự trị trong tâm của họ. Và khi mà họ đã có cái tâm mà tối ngày là những cái thường tự duyên xấu, những cái tâm bất thiện, những cái quả không có lành, thì họ luôn luôn họ hưởng ra ba cái loại nghiệp là hiện bóng nghiệp, là cái ác nghiệp xấu, và sanh bóng nghiệp là họ phải rơi vào khỏi khổ, và hậu bóng nghiệp là họ nhiều kiếp rơi vào khỏi khổ. Thì như vậy thì chúng ta hiểu được những cái gì mà Đức Phật ngày nói về cái người uống rượu. Ở trong kinh Tân Ưng Đức Phật có ví dụ như thế này: khi một cái người Bà La Môn hỏi ngài là muốn có dàn đặt một ngày châu báu, muốn gia đình của con cái đông đảo đó, thì Đức Phật ngày khuyên năm cái điều. Khi một người suy nghĩ ta sát hại ai đó, ta sát hại một người nào đó, thì nếu mà cái sự sát hại ở trong gia đình ta đau khổ như thế nào, có ai đã giết hại người thân của chúng ta, thì chúng ta rất là đau khổ. Nên Đức Phật dạy nói là một người mà muốn có quyến thuộc đông, có tài sản nhiều đó, thì không nên làm cái hành động sát hại đó đối với ai đó. Vì Đức Phật nói rằng mình suy xét hơn những cái việc mà sát sanh đó, người ta giết người trong nhà mình có đau khổ không? Mình rất là đau khổ. Nên Đức Phật ngày mình nói rằng nếu mà đã thấy đau khổ như vậy đó, thì mình không nên làm cái việc đau khổ đó cho người khác. Khi một cái người không sát sanh đó, thì mình nghĩ rằng có ai đó đoạt mạng sống của mình. Quý vị thấy một cái tinh thần đạo Phật nói đó, ví dụ chúng ta thấy một con chó thì mình cũng gia đình con chó, chó mẹ có mấy chó con chó cha. Nhưng mà khi mình giết con chó cha đó, mình làm cho con chó mẹ và những chó con nó đau khổ. Và mình thường mình coi trong kinh Bổn Tăng mình nghe nói có nhiều khi người ta bắn, một con nai mẹ, hay bắn con nai con, một con nai mẹ nó khóc. Thì Đức Phật ngày nói chúng sanh nó có thức tánh, mình biết chúng sanh có thức tánh, cố ý giết do sự cố ý chúng sanh chết trước mặt mình. Thì khi đó mình nó nghĩ rằng bây giờ một cái gia đình như vậy thì có ai giết người thân trong gia đình mình đau khổ như thế nào? Quý vị thấy có nhiều người họ mất người thân, họ đau khổ đến họ nguy tình tự tử, họ không có muốn sống nữa, họ chỉ muốn chết thôi. Thì Đức Phật ngày nói cái người mà thấy được cái lợi ích này đó, nên người này từ bỏ tập tánh và không làm tổn thương chúng sanh. Và khi mà không làm tổn thương chúng sanh đó, do họ chánh kiến, vì do suy nghĩ đứng, những cái gì mà mang lại hạnh phúc mình muốn thì mình không có làm cái sự đau khổ cho chúng sanh. Thì mình muốn được lạc, không muốn khổ. Thì những cái hành động nào làm khổ cho chúng sanh đó, nếu ai làm khổ cho mình thì mình không muốn. Nên khi một người đó tránh cái sự tập tánh đó, thì người đó là cái người đó được an vui được như vậy. Thì có nghĩa là cái người đó tiếng lạnh đồng ta, hay là được cái bậc thiện sĩ thương mến, được chư thiên ái kính, rồi cũng bệnh tâm không có loạn, khi chết không có hoàn cảnh. Thì như vậy là chúng ta thấy một cái người mà ác giới, vi phạm giới đó, do phóng vật đó, là quý vị biết đó, cái bất thiện tâm nó đều có bốn cái tâm tở, bất thiện biến hành là tri vô tạng vô quý phóng vật. Nó tăng trong những cái tâm bất thiện, đó là bốn cái tâm tở bất thiện biến hành. Như vậy thì khi một người tạm giới đó, do tham tà kiến hoặc là do tri vô tàm vô quý phóng dật, thì những cái tâm sở bất thiện để cho ra cái quả bị tại sanh của bốn đường ác đạo, đó là chính là tập phẩm tánh. Rồi nó cho người đó trở thành cái thói quen, thì người đó có tham sân si hay là tham ác, sân ác và tà kiến ác nhiều đời nhiều kiếp rồi, chứ không phải kiếp này. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngày nói về vấn đề này đó, thì khi mình hiểu được cái tâm của chúng ta nó tạo ra cái quả, chứ không phải là do ai là làm chúng ta, không phải do Thượng Đế Thần Linh, cũng không phải do Đức Phật làm chúng ta, mà chính do tự chúng ta làm chúng ta. Nên quý vị thấy trong cái bài kinh Thiên Cứ với bài kinh Hiền Ngôn có nói đó, khi mà chúng ta rơi vào địa ngục đó, Diêm Vương hỏi chúng ta như có thấy người già, như có thấy người bệnh, như có thấy người chết, như có thấy hài nhi mới sanh, như có thấy người tử tội không, thì chúng ta nói chúng ta thấy. Khi mà chúng ta nói chúng ta thấy, Diêm Vương hỏi chúng ta tại sao ngươi thấy như vậy mà ngươi lại làm những việc ác, chúng ta sanh trộm cắp tại danh nói dối uống rượu. Ngươi làm việc này không phải do ông bà cha mẹ, không phải do tổ tiên, không phải do ai hết, mà chính do ngươi. Ngươi phải chịu khổ, bỏ cái khổ đau do hành động ngươi đã làm, do cái sự suy nghĩ ngươi mà có. Ngươi thấy người bệnh, người già, người chết, hàng nhiên mới sanh, người tử tội, rồi ngươi không đặt ý chỉ người ta sẽ có. Nếu mà ta không làm việc lành đó, thì ta chết, ta phải bị già, bị bệnh, bị chết, ta phải mòn mỏi cái thời gian, sự sống và thức lì bỏ cái thân này, thân này không có lợi ích gì. Nên quý vị thấy những cái bài kinh thì cái tăng tụng á, thân này chẳng tồn tại bao đâu bao lâu đâu, khi tâm thức lìa bỏ rồi thì nằm trên mặt đất kia đóng to tạng tìm cái lợi cũng có. Bởi vì chúng ta còn cái lợi ích là chúng ta còn thích nương vào cái thân này thì chúng ta làm được lại được. Nhưng mà khi thích nó không nương vào cái thân này nữa thì cái thân chúng ta nó thua cái đóng to tạng. Nó giống như đóng to tạng, nó không có lợi ích gì trong cái thân này. Cái thân này mà cái thức lìa bỏ là giờ nào thì phải quăng bỏ nó vào trong nghĩa địa, nó không có lợi ích gì hết. Thì chúng ta khi chúng ta hiểu như vậy á, thì Đức Phật này mới nói rằng á, một cái người thấy người già, người bệnh, người chết, hài nhi, người tử tội đó, là nói rằng một cái người làm ác á, thì bị vua chúa chặt tay chặt chân, bị chặt đầu như vậy đó là tử tội. Một người mà khi thấy như vậy mà không xúc động để từ dương á, sau khi chết cũng diêm dương thì diêm dương cũng hành phạt người đó. Và diêm dương cũng nói điều này không phải do cha, do mẹ, do ông, do bà, không phải do ai hết, mà chính do ngươi đã làm việc ác này. À, thì lúc bây giờ ngươi phải chịu những gì, đặt lấy những cái khổ đau mà do ngươi đã tự tạo. Thì khi đó chúng ta mới thấy rằng nha, một cái người mà làm cái điều ác á, ngủ không được an vui. À, chúng ta thấy những người họ ngủ họ bị những cái ác mộng, rồi thức không được an vui, rồi tức là họ cũng sợ là bị phát hiện, bị người ta tìm ra cái tội phạm của mình, rồi luôn luôn tức cái hội chứng đau não thì người này bị cái tâm dao động rất là nhiều. Và khi mà người này khi mà bệnh hoạn thì cái tâm lại mê loạn do cái ác nghiệp đó làm cho người đau khổ. Và chúng ta thấy như một cái con đá để làm heo nhiều năm rồi thì bọn chết giống như heo, hay cái người làm bò cắt lưỡi bò sau khi chết cũng giống như bò, sau khi chết thành một khổ cảnh như vậy. Thì Đức Phật này nói rằng cái người mà họ làm những điều ác đó, thì chính là cái tâm của họ là cái tâm bất thiện, cái chất tái như dâm má là cái tâm lộ bất thiện, là thanh tội rất là nhiều cái tâm lộ bất thiện đó. Và cái nghiệp của tâm má dâm má là cái nghiệp bất thiện từ cái tâm bất thiện này. Và cái tâm má dâm má là cái pháp bất thiện đã có nên cái người này cái pháp mà tham ác, thân ác và tạp kiến ác nó thiêu đốt người này, nó làm cái nghiệp não người này bị hiện tại người này bị cái nghiệp ác nó làm cho người ta điêu đứng, đau khổ, khi còn sống. Khi chết là thì nghe cái nghiệp ác nó thiêu đốt vào trong khổ cảnh, rồi tiếp tục cái nghiệp duyên tạp nó tâm vào những cảnh giới ngã những cái thân nhiều cái luân hồi như vậy. Thì chính đó, chúng ta hiểu cái tâm má như má là cái pháp diễn biến của Đức Phật, cũng như cái pháp đó là tập bất thiện. Người này đã có cái pháp bất thiện diễn biến trong tâm một thời gian rất là lâu dài, vì người này có tạp kiến tham ác sân hạ và tạp kiến ác. Người này không có tin đời này, không có tin đời sau, không có tin rằng những cái thiện nghiệp mình cần phải làm, vì những người có ác tạp kiến như vậy đó, nên họ không có tác ý để làm việc lành. Thì chúng ta nhìn chung vào thì chúng ta sẽ thấy được Đức Phật ngày nói về vấn đề này thì chúng ta phải có căn cứ vào cái tâm của chúng ta. Và chúng ta có thêm một điều mà chúng ta hiểu nữa là chúng ta nghe pháp thì chúng ta có duyên kiến ngộ, hay là chúng ta đủ bỏ tà kiến, những gì sai lầm mà chúng ta biết được đó, thì chúng ta từ bỏ nó thì chúng ta sẽ không có đau khổ. Nên Đức Phật ngày có nói trong nhiều đoạn kinh mà lúc trước chúng ta học đó, nếu ai đó nói người làm ác sau khi chết nhất định thành một loại ác, Đức Phật nói chưa chắc. Ai đó nói rằng cái người làm lành sau khi chết nhất định thành một loại gọi lành, Đức Phật cũng chưa chắc. Tại vì sao? Vì cái cận tử nghiệp nó còn là cái phần của nghiệp tội thân nữa. Cái cận tử nghiệp đó nếu mà chúng ta nhớ việc lành mà chúng ta không có nhớ việc ác á, thì cái việc lành đó sẽ là cái việc chuẩn bị cho chúng ta. Nên Đức Phật này nói rằng chúng ta cũng thấy đó những cái việc mà còn khích lệ chúng ta như là đi hộ niệm đó, là chúng ta đi tới tụng đọc Phật ngôn hoặc là chúng ta niệm Phật cho người chết nghe, để cái người chết đó nhớ nghe cái cảm thiện đó, là cái tiếng nói về Đức Phật, cái tiếng nói về pháp ly tham vô sân bất hại, hay là những cái pháp mà kiểu dụ tiên tốt, những pháp tinh tấn nỗ lực đó, chúng ta nghe là chúng ta an trú cái tâm mình vào đó, mình từ bỏ cái cuộc đời này thì chúng ta sẽ có những cái tâm thiền nó tăng và nó phải cho chúng ta thành một cái lành. Như vậy nhìn vào thì Đức Phật ngày biết được đối với những cái người nào có tâm tính thành đối với Đức Phật, mà chúng ta thấy như cái người con trai Mát Thát Quân Na Lý mà nằm buồn phiền vì cha của mình, Đức Phật ngày thấy được nếu mà để Mát Thát Quân Na Lý mà nhìn nhớ về cái hình ảnh vì cha kéo kịp bọn trẻ mà tăng lên cái tâm buồn phiền và sự căng chết, Mát Thát Quân Na Lý phải rơi vào khổ cảnh. Nhưng mà nếu mà Mát Thát Quân Na Lý nhìn thấy Đức Phật đó, mà tạc ý suy tư đến cái tướng hảo của Đức Phật, suy tư đến cái ân đức của Đức Phật, thì Mát Thát Quân Na Lý đủ bỏ cái thân này để sanh về thiên giới. Thì chúng ta thấy rằng y như thật như vậy đó, thì Đức Phật thì biết được cái tâm. Mát Thát Quân Na Lý là một người rất là đặc biệt, mình thấy Đức Phật thì khởi lên cái tâm, tính tâm, và nhìn Đức Phật cho đến khi Đức Phật ngày phước bóng thì mắt Pháp Quân Anh cũng thúc hơi thở và tăng lạnh trên những mắt Pháp Quân Anh. Thì những chuyện này á, trong kinh Pháp Cú thì chúng ta cũng là cũng thấy là cũng nói đến cái tâm và cái tâm cảnh tử nó rất là quan trọng. Nên Đức Phật ngày mới nói là một người mà khi mà họ giữ họ ác giới đó, thì khi mà họ bệnh thì cái tâm họ rối loạn, nên khi chết thì không có còn cảnh. Còn một cái người mà làm việc lành thì có nhiều khi chúng ta cũng có làm việc ác, nhưng mà khi chúng ta có thể an trú tâm chúng ta vào việc thiện được, cũng như câu chuyện cái người cha mà làm thợ săn sau này được đứa con tiếp thích cái đi tu đó, mà ông luôn luôn lúc nào nằm mộng ông thấy tâm cái lần cứu giết hại thắng tạ thủ những cái lần cứu đó. Nhưng mà cái người con đã biết cách khéo léo để giúp cho người cha tâm cái tâm thiện, nên mới tác ý nói rằng cúng dường Ngọc Thái Lợi của Đức Phật bằng hương hoa trà quả những đèn đuốc lên để cho ông nhìn thấy cái cảnh đó rồi tâm về cõi trời được. Khi mà ông nhớ lắm hình ảnh Đức Phật những đạo sư tối thượng trong đời này, thì chính là những cái hình ảnh này là cái tăng là những người tu hành biết được vấn đề này, nên thường thì mới nói với chúng ta là chúng ta phải làm sao từ bỏ cái tạp kiến ác, và chúng ta có cái chánh kiến khi mà chúng ta suy nghĩ về cuộc đời của chúng ta từ giả rồi, chúng ta nhờ cái chánh kiến đó và chúng ta thanh kim giới nhân giới, và chúng ta nhìn vào những cái ân đức Phật pháp tăng, chúng ta có thể nương vào cái ân đức đó khỏi trời. Nên chúng ta thấy Đức Phật ngày nói ở đây năm cái nguy hại của người ác giới đó, là do cái tâm ác, cái tâm mất thiện cho ra cái quả đau khổ. Mà Đức Phật ngày nói như là phát sinh chết, nhất ăn lại phát các người giao nhân nhân giặc lại người. Khi mình làm những việc ác đó, thì chính cái việc ác nó tạo thành cái quả. Nên bình thường quý vị thấy 12 tâm mất thiện nó cho ra cái tâm quả tục sinh, tâm quả bất thiện. Và tạo thành những người ác đạo, những người quỷ dữ tâm Atula. Và chúng ta phải sanh vào trong khổ cảnh rất là lâu khi chúng ta rơi vào địa ngục, cũng như là câu chuyện của vị Cô Ni mà vợ của đại thần Lạc Côn Bạc Á đó, lúc mà còn thư chỉ nhớ được 7 kiếp đó, thì cô sanh làm gà mái, sanh làm người con gái, rồi bắt kiều sanh làm chị Phạm Thiên, từ nhân loại người Phạm Thiên sanh xuống nhân loại làm chàng thanh niên đẹp trai, gian díu phạm tội tà dâm rồi rơi vào trong địa ngục, từ địa ngục sanh làm con heo nái, thì cái nghiệp như đó phải sanh mình là chút sanh như vậy. Thì những cái hình ảnh này Đức Phật ngày mới nói về cái ác nghiệp mà người ngu đã làm đó, cho họ ra nhiều cái đau khổ, nhiều cái sợ hãi và nhiều cái hiểm nguy trong cái kiếp này cũng như kiếp lai sanh. Như vậy thì chúng ta biết được mà chúng ta có lòng tin với chánh pháp đó, chúng ta cũng có tuệ nhãn nhìn thấy được cái chánh pháp này, và chúng ta biết được cái tâm của chúng ta sau khi mà chúng ta làm việc ác hay việc thiện đó, chúng ta tự tin rằng Đức Phật ngày cũng có nói đưa cái hình ảnh ví dụ cũng giống như một người làm việc lành, nó giống như dầu nó nổi mặt nước, dùng ai nhìn dầu thì dầu không phải dùng cả người dầu mà nó chìm nó vẫn nổi. Một người làm ác nó giống như cục đá, dù có bao nhiêu ngàn người cầu nguyện nhưng mà cái cục đá nó nặng sẽ chìm. Một người có tà kiến ác thì biết người sẽ rơi vào khổ cảnh rất là lâu lâu dài. Chính vì điều này nên chúng ta thấy Đức Phật ngày thuyết giảng chánh pháp, thì cái chánh pháp đó là những cái gì, những cái lời dạy, và những cái lời dạy đó là nói lên những cái tâm của chúng ta, là dạy nói về những pháp bất thiện hoặc những pháp thiện, là dạy đó nói về những tánh thú tốt hoặc tánh thú xấu, là dạy đó nói về cái nghiệp quả mà cho ra cái sự đắng cay lâu dài mà tùy chúng sanh ác tà kiến, và tạo những cái nghiệp hoặc phạm đến những người có giới hạnh, như là phạm đến Đức Phật và các bậc thánh, phạm đến cha đến mẹ, phạm đến là những cái vị mà có cái đức độ trong cuộc đời này, những vị Bồ Tát, thì họ phải chịu lấy nhiều cái đau khổ và khi mà họ phạm đến những người có đức hạnh. Thì điều này á, thì chúng ta thấy trong kinh á, nhiều khi á, chính một người mà họ giết hại nhiều người nhưng mà họ không có sao á. Trong khi một người chỉ cần giết một người có đức hạnh thôi, như là tiền thân của người bốn cạn, bốn và bị lỗ tai Đức Phật giác mà bị người ta đánh chết. Trong khi á, nhiều khi giờ chúng ta thấy vua chúa họ giết nhiều người nhưng mà họ không có bị ai đánh giết họ, ngược lại thì cũng là một con người. Người khi được giết vào thì Phật độc giác thì bao nhiêu người đánh người chết. Và nhờ chính những điều này đó, nên chúng ta mới thấy Đức Phật này phân về cái ác giới, ác kiến này nó cũng tùy. Có nhiều người thì họ dám làm những cái việc xấu nhưng mà không bao giờ dám đụng đến người ở dưới đất. Chúng ta thấy như là Hải Phật Thái Lan, ai họ cũng dám giết, nhưng mà đối với Thiên Tăng, đối với Tam Bảo thì họ không dám tâm phạm. Những người nào mà biết đọc và Phật ngôn thì họ không dám tâm phạm. Thì cũng có nhiều người đó, họ có cái tà kiến, nhưng cái tà kiến họ là cái ác tà kiến, họ rất là nguy hiểm. Họ không có tin có những người tu hành nên họ sẵn sàng giết hại những người tu hành, thì họ lại gặp những cái ác tà kiến đó, thì họ lại chịu hậu quả lâu dài do cái hành động của họ. tạo để người có giới đức. Như vậy thì chúng ta nhìn vào năm cái giới mà Đức Phật ngài dạy đó, là chúng ta từ bỏ sắc sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu đó. Vì chúng ta thấy được cái người cư sĩ mình uống rượu đó, nhà mình thấy có người là uống rượu say sưa thì đánh bạc vợ con, hao tốn tiền của, lõ lồ thân thể, không bảo vệ được vợ con, không bảo vệ được tài sản đó. Thì nếu mà mình thấy một người như vậy mà trong gia đình mình có những người như vậy thì mình có hạnh phúc không, rất là đau khổ. Thì Đức Phật ngày ví dụ người mà thấy người ta sát sanh, giết hại ai đó thì cái người mà gia đình đó chịu đau khổ, nên mình không làm việc giết hại đó đối với những người chúng sanh khác. Rồi cũng như tà dâm vậy, trong nhà mình có con trai con gái vợ con mình bị người ta hiếp bác như vậy, hiếp như vậy thì mình chịu nổi hay không? Có nhiều khi mình cũng không chịu nổi. Và Đức Phật khuyên chúng ta không nên làm việc ác này đối với người khác. Cũng như trộm cắp gì đó, mình có của trong nhà, mình có bàn bạc một ngày cho báo, vậy có ai trộm cắp một của đó mình chịu nổi không? Nếu mình không chịu nổi, mình đau đớn, đau khổ nhiều thì cũng không nên làm việc trộm cắp. Nói dối cũng vậy đó, nếu mà ai nói dẹp, nói dối chia rẽ vợ chồng mình thì mình thấy rất là đau khổ, mình ghen tuông, mình ly dị, mình rất là đau khổ thì mình cũng không nên nói dối để chia rẽ những gia đình khác. Chính vì vậy nên Đức Phật là vì muốn ba lạc không muốn khổ, vì muốn hạnh phúc không muốn có đau khổ thì người này nên từ bỏ những hành động ác. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật là vị đạo sư ngày biết được nên ngày phải nói thì khi vua quyến thuộc của ngài với bà hoàng hậu Malika, công chúa trong dòng Phật Giáo mà làm bí mật đó. Trong khi bà Malika thì không phải quyến thuộc mà học Phật, Đức Phật thì cũng khen vì những người không phải dòng Phật của Đức Phật nhưng mà vẫn tôn trọng chánh pháp này. Nhưng mà nếu mà dòng Phật của Đức Phật mà không có thực hành theo cái pháp này thì bất kỳ pháp nó vẫn đưa những người nó vào trong khổ cảnh thì không phải gì. Thì dòng Phật Đức Phật có thể tránh khỏi gì một ngã quỷ đức sanh, mà chỉ có khi nào thực hành pháp tùy pháp và chính thực hành pháp tùy pháp đó, người nào thực hành pháp thì pháp hộ trì người đó sẽ chính sự hộ trì pháp đó, mang lại sự an lạc cái đời này đời sau là chính mất được đạo quả. Như vậy thì nhìn vào năm cái điều nguy hại của một người mà phạm giới phá giới đó thì chúng ta cũng từ đó chúng ta suy nghĩ một người xuất gia hay một người đời, nếu mà họ có năm giới, họ giữ gìn năm giới suốt ngày, họ tác ý đến những cái niệm giới đó thì họ tốt. Nhưng mà nếu vị thì tu có 227 giới và tác ý đến giới tu tập nhiều thì 227 giới là những điều kiện để tâm thiền tiến tăng lên, để quán tưởng, để thu thúc, để tứ thanh tịnh giới tâm tạng để tiến vào đạo quả niết bàn. Nhưng mà nếu một người nào đó mà họ giới thì tu mà họ không biết tứ thanh tịnh giới thì họ tự xưng mình là thì tu nhiều giới, nhưng mà tin thưa quý vị, cái tâm của họ đó có cái tà kiến, có cái tham ác đó, thì họ cũng vẫn đi địa ngục, vẫn làm ngã quỷ như thường. Thì chúng ta thấy trong những cái làm ngã quỷ cũng rất là nhiều là ngã quỷ có cái thân hình sắc vàng hay là con cá sắc bí lá, rồi có cái sắc vàng của miệng cuối kinh khủng đó, thì chúng ta cũng thấy những hình ảnh đó. Và chúng ta cũng căn cứ vào cái tâm của chúng ta nên mình nói rằng mình tu hơn người nào đó, thì mình căn cứ vào cái tâm của mình có chánh niệm tỉnh giác niệm giới trong thời gian một ngày nhiều, tối là chúng ta khi xét về giới, chúng ta quan hệ về học giới và đặt họ thì không vi phạm. Vị thị cô cũng như vậy, nếu mà vị thị cô nào mà không biết niệm giới đó, thì không bao giờ tăng cái tâm quan hệ được. Thì người đó giống như là con la đi theo con bò vậy, con la nó ta là con bò nhưng mà thật sự nó chỉ là con la thôi. Một người không có giới, một người ác giới thì họ dùng đi theo vị cô hiền thiện, nhưng mà họ cũng chỉ là ác thì vị cô thôi chứ không thể nào bị vị cô hiền thiện được. Thì chúng ta căn cứ vào những cái lời dạy của Đức Phật trong kinh điển để chúng ta biết được cái vị nào có giới, họ niệm giới, họ tu tập giới thì họ có tâm thiện. Tuy rằng họ không phải là một thánh nhưng mà họ dùng cái tâm thiện để đầu từ tâm bất thiện. Thì cũng có năm cái loại đầu từ này chúng ta phải nhớ và chúng ta cũng căn cứ vào năm cái loại đầu từ này. Nếu người ta chứng đắc đạo quả thì người ta đọc đầu từ thiền não và chứng đắc đạo quả lên thanh tịnh niết bàn. Không thì họ tiến thiền đầu từ bất thiện do cái thiền định, còn nếu không thì họ phải dùng tâm thiện để đọc từ tâm bất thiện. Thì chúng ta học mà chúng ta phải nhớ điều này và chúng ta căn cứ vào điều này là cái tuệ nhãn để hiểu được chánh pháp Đức Phật khéo thuyết giảng, và chúng ta đã khéo họ trì và không là chúng ta đã khéo họ trì rồi thì không ai mà làm chúng ta lay động lòng tin đối với chánh pháp và đạo trì. Thì hôm nay chúng tôi thuyết giảng về năm cái điều nguy hại của người ác giới tạm giới thì chúng tôi đã trình bày với chị, cũng mong là cái thời pháp này giúp đỡ gì được chút ít kiến thức và cái lòng tin vào cái thành chính pháp, và cũng tin vào cái tâm của mình nó đã sanh lên cái thiện tâm, cái bất thiện tâm để tác ý tu tập hay là không tác ý, thì chúng ta cũng sẽ biết được nếu chúng ta là người Phật tử bình thành thì chúng ta sẽ biết các vị tu là những người đó không có giới, dù là họ nói không có giới nhưng mà thật sự họ cũng chẳng biết giới là gì đó, thì chúng ta sẽ biết những người đó những vị không có pháp học thì không thể nào có pháp hành được. Vì chúng ta thấy rằng cái tuệ văn nó có thể nó sanh ra cái tuệ tư, là khi mà chúng ta chi chép được học giới chúng ta có tuệ tư, và từ cái tuệ tư đó chúng ta có tuệ tu là chúng ta chứng đắc được đạo quả. Còn nếu một người nào không có tuệ văn thì đừng nói đến cái tuệ tư là gì, đã không có cái tuệ tư thì đừng nói đến cái tuệ tu là gì, là tu đuôi tu mù, tu không có biết làm sao tu được, chính là những gì mà chúng ta cần phải chi tư. Chính vì cái phần trước tình bạc Phật ngôn hôm nay đến với ngài mong ngài được học đời của thành tựu kết quả, chính vì phần trước là đến ngày hạ từ đại và thời giác, nhưng phần trước là thanh chính dân được ngài mong ngài được học đời của thành tựu kết quả. À, cũng xin chia phần cuối đến cái tiêu cái trời thích cái đại chân tương cái tiêu cũng đại cô nữ thì cũng nữ trong lớp học Phật pháp này và tất cả cái duyên nhân trong tử ngụ của chúng tôi thì nghĩ phần trước đây là hội từ Phật pháp cần mô và tấm cái lớp đầu án nước bàn cũng như cái năng lượng đi nhà xin cảm được đẹp trên trong lớp học.
Và thưa tổ sư, không biết là thưa tổ có trước máy không? Nếu thưa tổ sư có trước máy thì xin thưa tổ sư có ba câu hỏi mà liên quan đến đề tài ngày hôm nay trước khi mà chúng ta thảo luận đến những chuyện khác. Khi chúng ta có câu là Sile Napusambada là cái người được phú túc hay là sung túc về tài sản nhờ dĩ giới, thì cái phước của trì giới nó có tạo chúng ta sung túc tài sản hay không, hay là cái phước của dĩ giới là nó chỉ bảo vệ tài sản chứ nó không làm cho chúng ta phát sinh tài sản? Xin thưa tổ hoan hỷ làm rõ nghĩa này.
Nam mô Bụt Thầy à. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị. Ví như trong một cái khu vườn cái việc mà chúng ta đặt một cái chúng ta trồng một cái cây ăn trái xuống đất, cái việc mà trồng cây là khác. Việc mà chúng ta bơm phân bón, dùng phần tưới nước chăm sóc cây để cho nó tươi tốt là một chuyện nữa. Cũng như tài sản mà nó phát sinh á là do cái nghiệp thiện bố thí, tài sản phát sinh là do cái phước nghiệp bố thí. Nhưng mà khi tài sản đã có rồi á, thì để duy trì được tài sản đó, không để cho nó không có bị tổn thất, không có bị mất mát, thì chính do nhờ cái phước dị giới, do nhờ cái phước dị giới. Chúng ta nhớ rõ là cái sự thu hoạch tài sản hay là cái sự phát sanh lên tài sản là một chuyện, mà cái chuyện duy trì được tài sản, làm cho tài sản nó được bảo đảm, thì đó là một chuyện. Cho nên cái chuyện Phu Gạch Xâm Bà Đa đó, Si Liên á, Pugasambada, thì chúng ta cần phải hiểu ở đây là vì do cái sự giữ giới cho nên người không có bị phóng dật và tài sản còn. Thí dụ trong bài kinh Singalo quá đá, bài kinh giáo giới thì cả là việc ở trường bộ kinh, Đức Phật này dạy cho và triệu tử như Singala, ngài dạy cho biết rằng có những nguyên nhân phung phí tài sản làm cho tài sản nó bị thất thoát, nó bị suy sụp, như là ham mê cờ bạc, ham mê rượu chè, ham mê đàn điếm, ham mê du lý phi thời. Thì những cái nguyên nhân đó chính là do cái tâm phóng dật, sống buông thả. Mà khi một người cư sĩ, một người gia chủ là người có giữ giới thì họ sẽ tránh được những cái nguyên nhân phung phí tài sản, như là một người giữ giới là một người không có đam mê cờ bạc, đam mê rượu chè, không có đam mê đàn điếm, hay là không có du hí, tức là đi chơi lúc phi thời, la cà đình đám hí viện v.v. Do nhờ cái sự giữ giới nên tâm không bị phóng dật, không dễ vui. Và do không dễ vui nên không có đi vào sáu cái ngõ phung phí tài sản. Thế là tài sản được bảo trì, tài sản được duy trì tốt đẹp, và nhờ tài sản được duy trì tốt đẹp đó mà nó phát triển thêm lên cộng với cái phước, phước nghiệp bố thí mà chúng ta đã làm, thì tài sản có bao nhiêu thì giữ lại bao nhiêu, chứ không có bị nước lụt, không có bị thiên tai quả hoạn, không có bị mưa tịch nhiên, không có bị trộm cướp, không có bị kẻ thừa tự nó phá sản. Thì đó là do nhờ cái phước diện giới để mà gìn giữ tài sản đó. Hai điều này chúng ta cần phải suy xét kỹ, và chúng ta nên có cái sự quan hỷ trong cái việc giữ giới để chúng ta gìn giữ tài sản gì đã có. Nếu như chúng ta nghĩ rằng là khổ không cần bố thí, mình chỉ cần giữ giới mình cũng có tài sản, nói như vậy là không đúng. Là bởi vì thành tựu giới, cái phước giữ giới đó là để duy trì tài sản. Mà nếu như không có cái phước bố thí, cái tâm tư còn bổn sản, keo kiết, không có xả tài, làm sao phát sinh lên được tài sản để mà cái phước giữ giới nó duy trì tài sản đó. Cho nên ở đây nè, chúng ta cần phải hiểu rằng cái điều mà Đức Phật dạy rằng Sīla na Pugasambaddha có nghĩa là như vậy, chứ không phải là cái sự thành tựu tài sản, phát sinh tài sản do nhờ giữ giới rồi mình keo kiết bổn sản. Một người keo kiết bổn sản thì người đó sẽ không thể nào mà thành tựu được tài sản hay phát sinh lên tài sản, được giàu có tài sản lớn. Bởi chính điều này Đức Phật này đã thuyết ở trong mấy bài kinh Chu Lắc Cam Lắc Quý Phân Giá, chỉ biệt phân biệt này xuất phát Tu Đi Giá. Một chàng thanh niên con của Bà La Môn xuất phát, con của Bà La Môn Tu Đi Giá, Đức Phật đã dạy rằng là những người nam nữ nào trong đời này có cái tâm quan hỷ chia sẻ tài sản đến với người khác, có tâm quan hỷ trong cái việc cúng dường đến các bậc sa môn và la môn, do cái tâm hạnh này sau khi mình chung được sanh về cõi trời, nếu trở lại là người thì người đó sẽ có tài sản lớn, thành tựu tài sản lớn, đó là cái con đường để đưa đến tài sản. Phật môn Đức Thế Tôn đã có thuyết rõ ràng như vậy. Cho nên về cái việc mà chúng ta được sung túc tài sản do nhờ cái sự giữ giới, rồi lấy trên cái ý nghĩa là vì người giữ giới họ không có cái sự phóng dật dễ vui, không có rơi vào, không có đi vào bốn ngõ làm suy sụp tài sản, cho nên tài sản được sung túc. Đó là một chuyện. Còn cái chuyện mà mình sanh ra được giàu có tài sản là do nhờ cái phước nghiệp bố thí, hai cái điều đó nó khác nhau nhưng mà nó hỗ trợ cho nhau. Cái việc mà phát sinh lên tài sản do bố thí đó là cái bước thứ nhất. Cái bước thứ hai là do cái sự giữ giới, tâm không bị phóng dật mới giữ được cái tài sản đó. Chúng tôi xin được trả lời cái câu thường tôi nhắc đẳng là như vậy. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, kính thưa Tổ Tổ Sư. Bạch Sư Tổ Tổ Sư ở đây có đề cập đến cái lòng tự tin hay là sự bình tâm của một người có giới khi mà đi vào đám đông. Thì chúng ta thấy trong cuộc đời có hai trường hợp. Một trường hợp, một người họ tự tin tại vì họ có giới. Một người họ tự tin là tại vì họ quen với việc đó. Và chúng ta cũng thấy rằng cũng có những người họ có giới nhưng mà họ rất là nhạt. Khi họ đi vào đám đông, cái nhát họ không phải là vì họ không có giới mà thói quen như vậy thôi. Thì chúng ta có cách nào để phân biệt là, để cho chúng ta thấy rõ là cái người, một người mà có giới trong sạch khi mà họ đi vào đám đông đó, cái tâm của họ nó ổn định, nó bình lặng, nó tự tin hơn là không có giới. Chúng ta có điều nào để chứng tỏ điều này khác hơn với cái tâm tư của người thường không? Kính thưa thưa tổ sư, ông nghe trả lời.
Là một cái thời gian kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Điều mà nói rằng là kết quả của cái kết quả của cái việc chuyển giới là khi đi vào đám đông vào một cái hội chúng mà tâm không có phục rè nhút nhát lo sợ. Cái điều này chúng ta cũng cần phải hiểu rõ là cái tâm trạng của một người mà đi vào hội chúng mà có cái sự rụt rè đó, tuy không phải là người này vì không có giữ giới mà chính tại do cái bản chất của họ, họ không muốn hay là họ rất ngại khi đi vào đám đông. Cái trường hợp đó cũng rất tinh vi thưa quý vị. Cái điều này rất tinh vi. Để phân biệt được hai điều này, chúng ta chỉ có điều là chúng ta nên suy xét. Một người mà họ không có giữ giới hoặc là giới không có được thanh tịnh khi họ đi vào trong hội chúng, cái tâm thái của họ bất ổn và họ cảm thấy bị lúng túng khi mà họ nhìn người này hay nhìn người khác. hoặc là họ bắt gặp những cái ánh mắt của người khác nhìn họ, thì lúc bây giờ họ vì mang một cái mặc cảm, cho nên họ sẽ không có được tự nhiên. Còn khi một người họ có giới được thanh tịnh và họ an trú vào cái sự quan hỷ với giới thanh tịnh đó, khi họ đi vào hội chúng họ có một cái chỗ tựa, tức là họ nương tựa vào cái giới thanh tịnh của mình, mặc dù bản chất của bản tính của người đó không muốn gặp cái hội chúng. Cho nên khi mà đi vào hội chúng, một là họ ít khi đến, hai là họ đi đến nó không có được dạng dĩ. Thì cái trường hợp này, thưa quý vị, chúng ta phân biệt ở chỗ là một người vì sống ác giới, cho nên khi vào hội chúng thì ngay từ đầu cho đến cuối là tâm của họ lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, bất an. Còn khi một người mà vì cái bản tánh nhút nhát, nhưng mà người có giữ giới, thì lúc đầu khi đi đến giữa hội chúng mới vào thì họ cảm thấy họ bị lúng túng. Nhưng mà khi họ vào giữa hội chúng rồi thì cũng giống như là một con sư tử hay là một con hổ, một khi mà nó đã đi vào làng rồi thì lúc bây giờ nó sẽ trở nên dạng dĩ. Từ ở trong rừng bước vào khu làng thì nó rất là dè dặt, nhưng mà khi đã đi vào làng rồi thì lúc bây giờ nó có một cái bản năng dạng dĩ của nó. Cũng như thế nào thì cái người giữ giới vậy, bản chất bản tính của người đó nhút nhát, nhưng mà khi đi vào giữa hội chúng rồi thì lúc bây giờ người này trở nên dạng dĩ. Bởi vì lúc đó họ sẽ có cái điểm tựa, họ sẽ tác ý đến cái sở hành của mình được thanh tịnh, nên họ có cái sự họ tính an tâm được. Đây là một cách. Còn cách thứ hai nữa là chúng ta cần phải hiểu, người mà có giữ giới đi vào trong hội chúng họ dạng dĩ, đó là một khía cạnh. Nhưng mà ở đây đó, cái pháp mà đi vào giữa hội chúng mà dạng dĩ á, nó có nhiều cách lắm, thưa quý vị. Ở trong cái quả báo của sự bố thí của mình, Đức Phật thầy dạy về cái quả báo của người bố thí. Một người có cái tâm rộng rãi xả tài bố thí, không có sự keo kiết bủn xỉn, khi họ đi vào giữa hội chúng họ cũng có tâm dạng dĩ như vậy. Họ không có cái sự e thẹn, họ không có sự rụt rè hay lúng túng. Lại nữa, một người có trí tuệ đa văn, đúng không sách chăng? Người đó khi đi đến hội chúng họ cũng có cái sự an ổn tâm thử như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng tùy trường hợp mà Đức Phật ngài thuyết, người đó có cái pháp đó thì người đó sẽ được cái quả gì. Nhưng mà khi chúng ta gom lại tất cả những cái pháp mà đưa đến sự dạng dĩ, thì ở đây chúng ta phải hiểu có nhiều cái nguyên nhân chứ không phải chỉ có một nguyên nhân. Thành thử ra ở đây chúng ta nên biết rằng một người khi mà họ giữ giới đi vào trong cái hội chúng mà họ có sự dạng dĩ, đó cũng là một trong những cái yếu tố. Còn về cái việc mà người này có cái tâm nhút nhát thì cái chuyện đó là một chuyện khác nữa. Mà chúng ta không thể nào thấy một người mà họ có tâm rụt rè, lo sợ, nhút nhát, mỗi lần mà mình rủ họ đi đến một cái hội chúng đông đảo họ cảm thấy mà họ rụt rè không muốn đi, rồi chúng ta cho rằng người đó là tại vì không có giữ giới. Không phải, những người mà họ ngang tàn hống hách, họ đi vào trong hội chúng có đôi khi họ cũng dạng dĩ, thưa quý vị. Như vậy cái người mà ngang tàn hống hách, họ coi trời bằng vung á, thì cái người đó không phải là họ có giữ giới gì, nhưng mà tại vì cái bản tính của họ vậy, cho nên mỗi mỗi một điều á, chúng ta cần phải dùng cái trí tuệ chúng ta phân tích. Và ở đây chúng ta nghĩ rằng là do chính tự thân của người đó hiểu biết được mình rụt rè nhút nhát là do vì cái gì, chính người đó biết. Chứ còn chúng ta đứng ở khách quan, chúng ta nhìn vào, chúng ta khó có thể phán đoán được. Nhưng chúng ta chỉ có thể phán đoán bằng cách là chặn đầu, chặn giữa, chặn cuối. Là khi mới bước vào, và khi đã vào giữa hội chúng, và họ ngồi yên ở chỗ đó, có tâm thái của họ như thế nào, thì lúc đó chúng ta mới có thể nhận định được là cái người này họ có một cái giới hạnh, họ an tâm về cái giới hạnh của họ hay là không an tâm về giới hạnh khi mà đi vào giữa hội chúng và ngồi yên, ngồi yên ở trong đó. Chứ mới bước đi vào thì thưa quý vị, chỉ trừ ra cái hội chúng thật là quen thuộc thì khi họ mới bước vào họ cũng vững vàng, còn khi đến một hội chúng xa lạ đương nhiên là phải có sự dè dặt, phải có cái sự ngại ngùng một chút thôi khi mà bước vào. Thì ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thầy Đạo Giác Đẳng. Câu hỏi thứ hai là như vậy. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Sao thưa quý kinh, thưa tòa thầy siêu. Mà thưa tòa thầy siêu, này Pandita này có nói một điều rằng một ở trong những cái thường nghiệp mà trong đời sống mình làm hàng ngày mà nó ảnh hưởng mình nhiều khi mà mình sắp bản chung đó là giữ giới. Thì thưa tòa thầy siêu có nghĩ như vậy không? Thí dụ người đó thường thọ bát quan trai hay thường giữ ngũ giới, điều đó nó trở thành một cái thường nghiệp, nó chi phối, nó ảnh hưởng cái tâm của người đó lúc người đó sắp mạng chung. Điều đó có đúng như vậy không? Xin cái lệnh thưa tổ quan thiện trở lại.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, điều đó là cũng đúng. Là bởi vì khi một người giữ giới, tức là họ có cái sự thu nhiếp tâm thường xuyên. Vì họ có sự thu nhiếp tâm thường xuyên như vậy cho nên họ mới giữ giới được. Và khi họ giữ giới được bằng cái sự thu hiếp tâm như thế thì cái giờ phút làm chung họ mới có thể kiểm soát tâm được. Một người bố thí ở trong năm quả báo thì trong lúc làm chung tâm của họ cũng được an bình, thì cái điều này có nghĩa là những cái người mà họ bố thí thường xuyên, họ bố thí bằng cách là làm cho trang nghiêm tâm, thanh tịnh tâm. Bố thí không phải vì danh vì lợi, thì người này cũng có sự thu nhiếp tâm, cho nên giờ phút lâm chung mới được an tịnh như vậy. Thì cái người giữ giới cũng giờ phút lâm chung cũng được an tịnh do nhờ họ có cái thói quen là có cái sự thu nhiếp tâm. Cho nên ở đây điều mà ngài Pandita ngài giải thích thì cái khuynh hướng của ngài là cái việc giữ giới, thì cái điều ngài nói là đúng chứ không phải là không đúng. Nhưng mà còn có những cái điều khác, thí dụ như hàng ngày đời sống của một người tu tập mà họ thường giữ chánh niệm, cảnh giác, thiền định, thì như vậy khi chánh niệm thường xuyên thường thục thì trong giờ phút tâm chung á, thì tâm của họ cũng kiểm soát được. Và bởi vì cái thường cận y duyên hay là cái tập khí của vị đó, cái bản lĩnh của vị đó là cái sự thu nhiếp tâm. Cho nên ở đây chúng ta nhớ ba điều. Một là người bố thí xả tài để làm trang nghiêm tâm, thanh tịnh tâm, không phải vì danh vì lợi, thì với cái người đó có sự thu nhiếp tâm, có thể giờ phút lâm chung tâm thái của người đó sẽ được yên lặng dễ dàng. Thứ hai là cái người quen giữ giới, do cái sự thu nhiếp tâm, do cái sự không dễ vui, không phóng dật trong đời sống hàng ngày, vì vậy giờ phút lâm chung tâm của họ sẽ yên lặng, tâm thái của họ sẽ an tịnh dễ hơn. Và thứ ba là một người quen tu tập thiền định, nhất là tuệ quán, chánh niệm, tỉnh giác đã thuần thục, thì trong giờ phút lâm chung, trước giờ phút lâm chung họ cũng có cái sự yên lặng được, an tịnh được. Nó có nhiều cách. Sở dĩ mà chúng tôi hơi vượt ngoài câu hỏi chút xíu mà chúng tôi trình bày như vậy, để cho Phật tử chúng ta biết rồi, và chúng ta có sự yên tâm rằng mình thuần thục và lão luyện trong cái thiện pháp nào, thì chúng ta cần phải vững tự tin với cái thiện pháp đó của mình, chứ không phải chỉ có mỗi một cái ngõ là chúng ta phải giữ giới. Có thể là một vị tu tập thiền thì vị đó sẽ khuyên chúng ta là cần phải sống có chánh niệm để giờ phút tâm chung mình kềm giữ được tâm dễ dàng. Nhưng mà trường hợp thí dụ với một vị như là ngài Tăng Đức Tát, mà ngài là người hoan hỷ ở trong cái việc giữ giới, thì ngài tuyên bố được điều đó, ngài tuyên bố điều đó, tức là người giữ giới được thuần thục, được trong sạch, được thanh tịnh, thì giờ phút tâm chung nó sẽ được an tịnh và kiểm soát được tâm. Cho nên ở đây đó, chúng ta đúng khách quan mà chúng ta nói, ngài Văn Thế Tán ngài nói đúng, nhưng mà ở một cái khía cạnh nào đó, cái chỗ của ngài thì ngài nói như vậy. Còn có những trường hợp khác, những nguyên nhân khác. Cho nên ở đây chúng ta mới nói ra nhiều cái khía cạnh để chúng ta yên tâm và tu tập. Tất cả những cái pháp nào mà Đức Thế Tôn đã thuyết, những cái pháp đó nó đều có một khả năng gọi là Upanayiko, dẫn đến cái sự hướng thượng, chứ không phải chỉ riêng một cái pháp môn. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đạo là như vậy. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa tu kính trên thượng tọa Tổ sư. Bây giờ thì xin được đại đức Huệ Tĩnh, không biết đại đức Huệ Tĩnh có nghe được không? Có lẽ đại đức Huệ Tĩnh không có chức máy, xin hỏi đại đức Pháp Tĩnh, đại đức Pháp Tĩnh có nghe được không? Ồ, dạ, thấy đại đức Huệ Tĩnh đưa tay rồi. Đại đức Huệ Tĩnh có nhiều vì quan niệm rằng cái việc trong những cái thiện pháp của mình tạo ra thì bố thí nó có những cái phước hữu lậu và vô lậu, nhưng mà trì giới đó, thì ta quan niệm rằng đó là cái phước để khiến cho chúng ta thành tựu những cái quả phúc mà nó có tính cách là nó nghiêng về thiện nhiều hơn hơn là tạo ra những cái phước mà nó dễ dàng cho chúng ta sa đọa. Ví dụ như là người bố thí về đời sau họ sẽ được cái giàu, và cái giàu đó nó có thể làm cho họ đi xuống. Nhưng người dưới giới thì sinh ra cái thiện nghiệp đó, nó sẽ giúp cho họ đời sau sinh ra nó có những cái lợi lạc mà nó gần với thiện pháp nhiều hơn. Điều đó có đúng hay không, hay là cái diện quả quả phúc hữu lậu vô lậu thì bố thí thì giới đều giống nhau? Tức là trên cái nhìn của một người tu tập thiện pháp ấy, thì cái phước quả của trì giới ấy, nó có những gì tương đáng hơn là phước quả của bố thí không? Cái tình để quý vị.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Thầy Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con xin hành kính là lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Con kính bạch thượng tọa, qua cái câu hỏi của thượng tọa, thật sự thì trong đời sống cái việc phước và cái sự giữ giới nó có một cái sự tương quan với nhau, bởi vì một người họ có bố thí mà không có giữ giới, họ không có tạo cho mình một cái sự thuần quá về cái nội tâm, thì một con người mà có tài sản nhiều do cái đời trước họ đã từng tạo nhiều cái loại phước bằng cách như là bố thí, đi làm phước nơi này nơi kia, tất cả những cái việc gì mà mang đến cho họ một cái sự an lạc về cái tài vật, về cái tài sản, thì họ sẵn sàng họ làm bất cứ những cái việc để họ có được cái sự an lạc, an vui trong cái cuộc sống. Nhưng mà với cái thiện nghiệp của cái sự giữ giới thì nó có một cái tính chất nó đặc biệt. Khi một vị tu sĩ, một vị tỳ kheo tu tập, vị ấy có khác hơn những người họ không có bố thí và họ không có giới. Điều ấy nó cũng cho chúng ta thấy rằng một người tu tập để được giải thoát thì họ an lập trên cái nội tâm và giải thoát ở nơi nơi tâm. Nhưng mà với một người mà cái tài sản, cái phước vật của cái vị này yếu đó, cũng như một cái vị tỳ khưu mà thiếu về cái phước vật, thì cái vị này nếu mà nói trên cái phương diện mà tu tập thì một người không có phước vật và một người có phước vật, có tài sản, có vật chất, thì dĩ nhiên là cái sự an lạc và cái sự cảm thọ nó cũng khác nhau. Nhưng nếu với cái tinh thần của cái sự giải thoát, thì cho dù một người mà một cái vị tu sĩ hay là một người tu tập, vị đấy không có thù thắng về cái phước vật và không có điều kiện sống an lạc, nhưng với cái sự thành tựu về giới và thành tựu về cái tri kiến, và vị ấy hiểu rằng do cái sự khổ và chính cái sự khổ đó, khổ thân hay là khổ tâm, cũng mang đến cho cái người đó có một cái cuộc sống rất là mệt nhọc, mệt mỏi, và họ phải ý thức được rằng tài sản có rồi mất, được không, cái danh lợi quyền tước và cái điều kiện của cái vật chất hữu lậu nó cũng có cái khả năng làm cho chúng sanh sống được an lạc. Nhưng với cái sự tu tập tiến bộ ở nội tâm thì cái phước mà vô lậu nó sẽ thù thắng hơn, vì chúng ta biết rằng nếu như một người mà hưởng thụ cái tài sản do cái tài sản đó nó đem lại cho họ mà họ không có gìn giữ giới, cũng như là một người họ có được cái tài sản rồi nhưng mà họ thiếu đi cái tâm từ, họ thiếu tâm bi, họ thiếu cái sự quan thị chia sớt với chúng sanh khác, với người khác, thì như vậy cái tâm bỏng sẻn, ích kỷ, tham lam và sân hận, và giữa cái tâm phiền não đó, cái tâm sân hận đó, hay là cái tâm bỏng sẻ ích kỷ đó sẽ là một cái trở ngại cho cái chúng sanh này khi mà họ hưởng thụ vật chất do cái phước báo của cái hữu lậu, cái phước hữu lậu mang đến, nhưng họ không có thường quá nội tâm mình, và họ không có làm cho nội tâm của mình nó được thanh tịnh, thì với cái tài sản của cái phước hữu lậu họ có, họ sẽ làm hại họ, bởi vì chúng sanh do vì tham ái, do vì si mê từ nhiều đời, và tham ái si mê đó sẽ làm cho chúng sanh luôn luôn cảm thấy khao khát, không bao giờ biết đủ trong cái cuộc sống sanh tử này. Họ hưởng thụ và mãi mãi họ không bao giờ có cái cảm giác rằng là đã đủ và thực sự là dừng lại. Cho nên chỉ có những người họ hiểu được tính chất của giới để ngăn ngừa và làm cho thanh tịnh nội tâm, thì như vậy họ sẽ biết tri túc và họ sẽ biết tiết chế và họ sẽ biết san sẻ. Như vậy sẽ làm cho họ tốt hơn ở cái tinh thần và ở cái điều kiện sống với cái phước báo của vô lậu. Thì cái phước hữu lậu nó cũng cho ra cái kết quả được an lạc, an vui, nhưng cái phước vô lậu thù thắng hơn. Vì khi Đức Bồ Tát Ngài còn trong vòng sanh tử luân hồi, Ngài cũng từng tạo cái phước vật, từng tạo cái phước trí, nhưng mà Ngài cũng không có mong cầu rằng cái phước vật này cho tôi được làm vua, làm quan, vân vân. Nhưng mà khi Ngài sanh ra thì do cái phước vô lậu nó cũng làm cho Ngài có được tài sản của nhân loại, hay hoặc giả khi Ngài sanh về cảnh giới chư thiên thì tài sản của chư thiên cũng thù thắng hơn là các vị khác, do vì Ngài vừa có cái phước đại vật và có được cái nội tâm thường quá tu tập ở tại chính nơi đó, sẽ là một cái người tối thắng hơn những ai mà hiểu rằng cái phước vật hay là cái phước hữu lậu mang đến cho họ cái cuộc sống an lạc nhất. Còn cái phước vô lậu là cái sự gìn giữ giới và bố thí, làm các công đức để sau này mất đi, bởi vì họ hiểu rằng cái sự giải thoát chính là không còn gì nữa. Vì tu rồi thì khi mà giải thoát có nghĩa là nó rất là buồn, vì tu để được cái gì, chứ tu mà vào niết bàn rồi là nó cái trạng thái vắng lặng, im lặng như vậy. Thì có nhiều người họ nghĩ không tới, họ nghĩ chưa ra, thì họ có cái sự suy tư chúng ta phải có một cảnh giới như là cảnh Phật chẳng hạn. Có một số người thì họ cho rằng như vậy, nên là khi một cái người có giới và thành tựu về cái tri kiến và họ hiểu được điều mà khắc khoải ở trong nội tâm chính là để chấm dứt cái sự khổ, chính là cái sự an lạc nhất, và không có cái nào thắng hơn là cái sự giải thoát. Cho nên được hội của Thường Thừa Giác Đẳng, con xin được dừng tại đây, kính thỉnh Thường Thừa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Sự kiện đến khuyến tính, không biết đề định Phật tính có bạn trước máy không? Nếu đề định Phật tính có bạn trước máy thì xin được thân định Phật tính trả lời cho một câu. Đề định Phật tính, ở đây Đức Phật này đề cập đến những cái bất lợi của một người ác chế ác hành. Và do đề định Phật tính là đề định Phật tính là ví dụ như có người họ không có giữ ngũ giới pháp quan trai giới, nhưng mà họ luôn luôn tuân thủ một số nguyên tắc nào đó. Ví dụ như trong đời sống họ không bao giờ họ lấy của không cho, hay là họ tuyệt đối không bao giờ nói sai sự thật. Thì cái chuyện mà lập tâm họ không nói, không lấy của không cho, không nói sai sự thật nữa, thì điều đó mình có tính là một cách giữ giới hay không? Hay là họ phải giữ đủ tròn ngũ giới, hay là bác quan trai giới, sai như giới thì theo giới mới gọi là giữ giới, thì đã được pháp tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính thánh lễ đến hàng sư phụ thầy siêu thượng tọa Nhật Đẳng, để được bậc thăng, để được hội kiến cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung trung. Kính chào các cô tu nữ và các vị chuyện nam chính nữ, và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu nào đó. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với ở trong Phật giáo thì có một cái câu Phật ngôn mà Đức Phật đã dạy: chính cái sự tác ý là giữ giới, tác ý là giữ giới. Thành ra đó, ở trong đời này đó, những người nào mà người ta có cái sự tác ý bằng cách người ta phát nguyện để người ta giữ giới, thì những vị này sẽ thành tù. Nếu mà những vị này giữ được những cái điều học, ví dụ như là không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, không có những cái lời nói dối, nói đâm sọc, vân vân, không có uống những cái chất sai, vân vân, thì người này sẽ thành tù, hoặc là người này sẽ có cái phước về cái sự giữ giới. Còn theo thông thường thì ngoài những cái người mà người ta phát nguyện tăng giữ giới bằng cách này cách kia đó, thì có rất là nhiều người, người ta không có phát nguyện giữ giới, nhưng mà người ta vẫn tròn đủ, có nghĩa là người ta vẫn không có nói dối, hoặc là không có lấy của không cho. Cái điều này nó rất là nhiều quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng chúng ta khi mà chúng ta còn nhỏ đi, thì cha mẹ hoặc là thân bằng quyến thuộc chúng ta thường dạy chúng ta cái gì á, hãy người ta cho thì mình lấy, người ta cho thì mình nhận. Còn nếu mà người ta chưa cho đó, thì mình không có được quyền lấy. Thì những cái điều này quý vị thấy rằng từ nhỏ mình đã được như vậy rồi. Nhưng mà hỏi cái điều này nó có phước hay không? Đó, cái điều này khi mà mình không có phát nguyện thì kính như quý vị, chúng ta không có cái phước mà như ở trong cái sự tu tập của Phật giáo. Hoặc là chúng ta thấy rằng ví dụ như ngay cả cái thời nay cũng vậy, trẻ em bên Mỹ hay là trẻ em ở Việt Nam cũng vậy, cha mẹ thường dạy nó như thế nào? Cha mẹ thường dạy nó không có được nói dối, không có được nói láo. Thì quý vị thấy rằng cái này là nó do đâu quý vị? Do cái truyền thống, truyền thống trong gia đình chúng ta nó đã có cái sự gia giáo ngày xưa giờ rồi. Hoặc là khi mà chúng ta đến trường thì thầy cô giáo đã từng dạy chúng ta như vậy rồi. Nhưng mà những cái điều này á, khi mà chúng ta thực hiện nó không có gọi là cái phước mà như mà ở trong kinh mà Đức Phật nói, cái người mà giữ giới, nếu mà ở trong những cái đời sống sau tái sanh lại làm người, thì sanh ra ở trong cái gia đình có địa vị cao quý, hoặc là sanh ra trong cái dòng tộc cao quý. Cái điều này nó không phải là như vậy quý vị. Nhưng mà do đâu quý vị? Cái này là do cái truyền thống, hoặc là do cái tập tục. Và lại có một cái điều nữa như vậy nè quý vị, có những người do ở trong quá khứ đã từng giữ giới nó quen rồi, thành ra ở trong cái đời sống, ngay trong cái đời sống hiện tại thì những người này nếu mà nói về sát sanh hoặc là trộm cắp đi, hoặc là nói dối đi, hoặc là tà dâm đi, thì những người này có một cái sự rụt rè khi mà đối diện với những cái điều học này, những cái cơ hội mà để mà phạm giới, thì những người này rất là rụt rè, rất là e sợ. Thì cái này là do cái năng lực còn dư sót. Vậy thì trở lại cái vấn đề này thì ở đây thì quý vị nên nhớ rằng một người mà người ta không có làm những cái điều trộm cắp sát sanh tà nhâm vân vân, mà người ta không có phát nguyện giữ giới, thì những người này không có phước, tính theo cái nhân quả nghiệp báo. thì cái người này không có phước ở trong cái dòng sinh tử luân hồi. Vì sao vậy quý vị? Vì chúng ta không có cái sự phát nguyện, chúng ta không có cái sự tác ý. Có nhiều khi cái cơ hội nó chưa đưa đến chúng ta, cái cơ hội nó chưa đưa đến chúng ta, thành ra nó chúng ta chưa có cơ hội chúng ta phạm thôi. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người thí dụ như là cái cơ hội nó chưa đưa đến là có nghĩa như thế nào quý vị? Có những người ví dụ như người ta làm công việc văn phòng, rồi người ta có quá nhiều việc văn phòng đi, thành ra không thể nào mà người ta đi ra chợ người ta mua con cá về để mà người ta người ta sát sanh, người ta giết, người ta nấu canh hoặc là người ta kho vân vân. Thì những người này nếu mà tính như vậy không lẽ là người ta có phước hết phải không? Thì kính quý vị không phải, không phải. Tại vì sao vậy quý vị? Cái cơ hội phạm đến người ta chưa có. Hoặc là quý vị thấy rằng có những người người ta quá giàu, đời sống thu nhập của người ta rất là cao, thì không thể nào mà người ta đi lấy một cái điều gì đó, người ta đi lấy một cái vật gì của ai đó. Nhưng mà cái điều này là do đâu quý vị? Do nhiều khi người ta có thừa quá rồi, người ta dư nhiều quá rồi, thành ra cái cơ hội phạm nó chưa đến người ta, thành ra người ta không có thực hiện những cái điều đó. Vậy thì ở đây quý vị thấy rằng còn rồi có một số người người ta sợ sao quý vị? Ta sợ người ta phát nguyện giữ giới rồi nó sẽ phạm, rồi người ta sẽ bị mang tội. Thà người ta đừng phát nguyện, lỡ đó có phạm thì không sao. Quý vị thấy không? Trong cái tư tưởng người ta lúc nào người ta cũng có một cái sự phòng thủ. Mà phòng thủ cái gì quý vị? Phòng thủ với thiện pháp không à? Không chịu phòng thủ với bất thiện pháp. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta đổi cái tình huống, chúng ta suy nghĩ lại đi. Ví dụ như bây giờ mình phải phát nguyện mình giữ giới, rồi lỡ mà mình có phạm giới, ví dụ như quý vị thấy rằng mình phát nguyện từ sáng đến chiều, thì lỡ chiều tối mình có phạm giới thì sao quý vị? Thì mình có được cái phước trong một cái thời gian từ sáng đến chiều đó, từ sáng đến chiều đó, còn hơn là mình không phát nguyện. Rồi bây giờ tối, chiều đến tối mình phạm giới, mình sẽ phát nguyện, mình sẽ tu tập, mình hứa, mình ngăn ngừa và mình sẽ tu tập lại. Thì cái phước của mình nó sẽ trở lại, có nghĩa là cái sự giữ giới trong khoảng thời gian đó của mình nó sẽ có phước lại. Vậy thì quý vị thấy rằng một người mà khi mà chúng ta có sự phát nguyện giữ giới, rồi chúng ta giữ tròn những cái điều học đó, thì chúng ta sẽ có phước. Còn đối với những người khi mà người ta tin rằng người ta không có phạm vào những cái điều học đó, người ta không có phạm vào những cái giới đó, nhưng mà do người ta không có phát nguyện, do vậy mà người ta không được hưởng cái phước báo đó, vì mình không có cái sự cố ý gì rằng chê cắn năng thích thơ quê tâm suy lăng quá đa mít, có nghĩa là cái người mà có cái sự tác ý giữ giới thì người đó sẽ thành tựu được những cái chi phần đó. Thành ra một người nào người ta nhiều khi người ta không có phạm vào những cái điều đó, nhưng mà do cái thói quen hoặc là hay là do cái địa vị hoặc là do cái truyền thống của người ta hồi xưa giờ như vậy, nhưng mà người ta không có phạm như vậy, nhưng mà không phải là cái người đó là có giới, tại vì là do không có phát nguyện. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu ra. Con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha.
Sau khi kinh nghiệm đại diện pháp tính bất chư tôn đức và thư quý phật tử, tất chỉ giờ còn lại ngày hôm nay chúng tôi xin được dành chỉ giờ để đề cập đến một số những điều được xem là tiền ảnh của sinh hoạt Phật giáo ở trong năm 2013. Bất chư tôn đức và thư quý phật tử, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 2 tháng Giêng. Ngày hôm qua chúng ta có đề cập đến một số điểm liên quan đến những gì xảy ra năm vừa rồi. Thế ra thì không ai nói chắc chắn rõ về tương lai sẽ như thế nào, nhưng có một số sự việc mà chúng ta có thể suy diễn dựa trên những điều kiện mà chúng ta có cho đến ngày hôm nay. Chúng ta hãy nói chung quanh bốn lĩnh vực. Đó là Phật giáo Việt Nam trong nước, Phật giáo Việt Nam ngoài nước, Phật giáo thế giới và sau cùng là cái khuynh hướng tu học của những người Phật tử trong những năm tới đây. Điều đầu tiên khi đề cập đến Phật giáo, ở trên thế giới, chúng tôi muốn nói rằng năm tới sẽ là một năm tương đối rất là đặc biệt đối với Phật giáo Miến Điện. Như chúng ta biết rằng năm 2012 thế giới đã chứng kiến được những thay đổi rất lớn trong thể chế cộng quyền ở tại Miến Điện. Và chính phủ Miến Điện đã chính thức đưa ra lời sám hối với Chư Tăng về việc đàn áp Chư Tăng trong công cuộc vận động tranh đấu cho phong trào dân chủ ở tại Miến Điện. Và cho đến ngày hôm nay thì chúng ta nhận rằng đất nước Miến Điện đã thực sự thay đổi tận cùng ở trong cái cơ chế cầm quyền, cũng giống như là cái hình thái sinh hoạt của xã hội, từ văn hóa cho đến thông tin, khoa học kỹ thuật. Điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến đất nước Miến Điện. Ngành du lịch sẽ mở mang nhiều hơn. Ngày nay chính phủ Miến Điện đã cho phép những người du khách ở các quốc gia Âu Châu, Hoa Kỳ và Âu Châu lấy visa vào Miến Điện ở tại phi trường. Điều đó có nghĩa là việc xin visa vào đó dễ hơn cho những du khách, nhất là những du khách đang đi du lịch ở tại Thái Lan. Đất nước Miến Điện được một điều rất lợi là kế cận bên Thái Lan và có rất là nhiều du khách đặt chân đến Thái Lan trong một thời gian dài. Một chuyến đi ngắn sang Miến Điện sẽ thực sự là một chuyến đi thích thú trong vòng 5 đến 7 ngày, do vì du khách sẽ đặt chân đến Miến Điện nhiều hơn trong năm tới đây với một chính sách mở rộng. Bên cạnh đó thì chúng ta được biết rằng những ủng hộ của những người Phật tử ở khắp nơi trên thế giới đối với các trường thiền ở tại Miến Điện ngày càng đông đảo vì lý do các kỳ sinh về đông. Nó sẽ tạo nên những phong trào hành thiền ở tại đất nước này trong thời gian sắp tới. Và hiện nay thì ở tại một ngôi trường nổi tiếng của Miến Điện mà đang được chính phủ tài trợ, đó là International Theravada Buddhist University, tức là Đại học Phật giáo Nguyên Thủy quốc tế ở tại Yangon, với cái số lượng tăng ni sinh tham học dị học khá đông, người ta cũng nghĩ rằng số lượng tăng ni sinh sẽ tăng vọt ở trong thời gian năm tới đây với cái sự cởi mở của chính phủ Miến Điện. Miến Điện quá thật có nhiều lợi thế trên phương diện cung ứng những nguồn tu học cho Phật tử khắp thế giới. Thứ nhất là một số những nhà sư Miến Điện vẫn nói tiếng Anh tương đối tốt. Điều này tương tự như Thích Lan. Và điều này có vẻ như những nhà sư Miến Điện có lợi thế hơn là những nhà sư Thái Lan ở trong việc giảng dạy cho người ngoại quốc. Chúng ta cũng được biết rằng Miến Điện là một xứ rất là thịnh hành về thiền quán, tứ niệm xứ. Không có một quốc gia nào mà có những trường thiền được tổ chức quy mô cũng như tương đối là tốt cho những thiền sinh ngoại quốc đến tham dự như là ở tại Miến Điện. Và chúng ta cũng thấy được một lợi thế khác của Miến Điện là một quốc gia khép kín đã lâu, nên chi những cái vùng đất mới lạ từ miền Nam cho đến miền Bắc, từ những cái thủ đô mới được xây dựng cho đến những cố đô như là Padang hay là Mandalay, mời một hứa hẹn rất là nhiều những điều kỳ thú cho những du khách đến thăm viếng. Tuy nhiên điều này cũng đã nên một sự lo lắng cho nhiều người, bởi vì du khách thường làm thay đổi rất là nhiều cái sinh hoạt của địa phương, ở trong đó làm thay đổi cái cá tính của những người địa phương liên quan đến sự thu nhập tiền bạc, làm ăn buôn bán. Có thể những Miến Điện mai hậu sẽ không được còn mang cái hình ảnh hiền hòa chân chất như là những năm qua, nhưng điều đó thật sự khó biết. Chỉ biết một điều rằng đồng tiền của ngành du lịch đem vào có thể giúp rất là nhiều ở trong việc cải thiện hạ tầng cơ sở, nhưng mà đồng thời nó cũng làm lũng đoạn một số cái nét đẹp truyền thống. Về điều này hầu như là một con dao hai lưỡi mà tất cả chúng ta đều đặc biệt phải quan tâm. Đức Chí Công Đức và Thứ Quý Phật Tử, một điều khác mà chúng ta có thể nghĩ về Phật giáo quốc tế, đó là sự phát triển, xây dựng những cơ sở tiện nghi ở tại các Phật tích tại Ấn Độ. Tại Ấn Độ ngày nay, càng ngày chính phủ Ấn Độ cũng như là những cơ quan quốc tế đã thấy được rằng những công trình mới đáp ứng cho du khách hành hương, trải nghiệm có lợi cho những người Phật tử hành hương mà có lợi cho nền kinh tế địa phương. Xa lộ từ Kusinara về Patna, đó là một chặng đường rất dài, đi ngang qua Vesali hầu như đã gần hoàn tất. Trong thời gian sắp tới thì lộ trình hành hương của những người Phật tử trên hai tỉnh bang Uttar Pradesh và tiểu bang Bihar sẽ tiện lợi hơn nhiều. Và càng lúc thì người Phật tử Việt Nam đi hành hương càng đông. Vào những mùa hành hương từ tháng 10 dương lịch cho đến tháng 3, có thể nói rằng sự hành hương đông đảo của những người Phật tử khắp thế giới, đặc biệt là Phật tử Việt Nam, cũng như sự cải thiện tiện nghi hạ tầng cơ sở, nó cũng là một điểm mà khiến cho cái không khí của các thánh địa càng ngày càng trở nên ồn ào hơn. Và chúng ta chưa biết được là ở trong tương lai người ta có một nỗ lực nào để vừa có thể phát hiện và vừa có thể gìn giữ không khí thanh tịnh ở tại các thánh địa. Chính phủ Singapore và chính phủ Nhật Bản đang hợp tác với chính phủ Ấn Độ để thực hiện việc tái lập đại học Nalanda trở thành một trung tâm học Phật, giảng dạy cho ba truyền thống Nam Tông, Bắc Tông và Mật Tông. Cho đến nay thì công việc vẫn còn chậm với một ngân sách hơn 1 tỷ đô la. Thì ta hy vọng rằng viện đại học này sẽ sớm được phục hồi và một cái không khí hết sức là đáng quan hệ cho những người Phật tử khắp nơi trên thế giới. Thưa chư Thống Đức và thưa quý Phật tử, nhìn qua tổ chức Phật giáo thế giới thì trong 5 năm qua hầu như có một cơn sốt lên rất cao khi mà các quốc gia cũng như các tổ chức lớn nhỏ trên thế giới hợp lại với nhau tạo thành những cái tổ chức Phật giáo mang tính quốc tế, mang tính toàn cầu, nghĩa là sự tham dự của nhiều đại biểu từ nhiều quốc gia khác nhau. Từ nhiều thập kỷ trước, người ta chỉ thấy hai tổ chức được nổi bật, đó là tổ chức Liên hữu Phật giáo Thế giới, từ World Buddhist Fellowship, và tổ chức Tăng già Thế giới là The World Buddhist Sangha Council. Một đặt ở tại bản danh đặt ở tại Bangkok, một đặt ở tại Đài Loan. Tuy nhiên, cho đến nay thì người ta thấy rằng cả hai tổ chức này bị chi phối quá nhiều bởi những cơ chế địa phương. Tổ chức Tăng già Thế giới đặc biệt là bị chi phối nhiều bởi người Đài Loan, những người có lắm tiền nhiều bạn. Và năm nay Đại hội Tăng già Thế giới tổ chức ở tại Indonesia một lần nữa lại nói lên điều đó. Trong lúc Hội Liên hợp Phật giáo Thế giới thì hầu như là mọi hoạt động đều bị chi phối nhiều bởi chính phủ Thái Lan. Và một trong những điều mà người ta cảm thấy không hài lòng, như trường hợp chính phủ Thái Lan rất quan ngại sự đụng chạm với Trung Quốc. Do đó tại Hội nghị Liên hợp Phật giáo Thế giới chưa bao giờ có việc mời tỉnh Đức Dalai Lama đến tham dự. Và điều này cũng không có dấu hiệu gì sẽ được thay đổi trong thời gian sắp tới. Điều đó có nghĩa là chính phủ Thái Lan và tổ chức Phật giáo Đài Loan vẫn tiếp tục là tổ chức là những thế lực chủ yếu đứng đằng sau hai tổ chức mang tính cách lâu đời truyền thống này của Phật giáo thế giới. Trong lúc đó thì ở tại Ấn Độ, tại Mã Lai, tại Singapore, tại Úc Đại Lợi, người ta đã có những buổi hội thảo mang tầm cỡ quy mô được tham dự bởi nhiều học giả và nhiều tổ chức Phật giáo lừng danh ở trên thế giới. Những tổ chức này xem ra cho đến nay như là những cuộc hội thảo quy mô và với sự tham dự rất là đáng kể của những học giả, những khuôn mặt quan trọng của Đạo Phật. Nhưng trên phương diện tổ chức, bởi vì người ta muốn tránh đi vết xe cũ, không để cho một quốc gia nào thực sự thao túng. Do đó, cái tính cách tồn tại bền vững ở trong tương lai vẫn là một câu hỏi lớn. Thông thường thì những tổ chức Phật giáo vốn không có chặt chẽ mà mang tính rời rạc. Sở dĩ mà được duy trì là bởi vì có một cái cơ chế cốt lõi nằm ở phía sau. Như trường hợp Phật giáo Đài Loan của Hòa Thượng Bạch Thánh hay sau này của Hòa Thượng Liễu Trung vẫn chi ra rất nhiều tiền bạc, nhân sự để duy trì tổ chức này một cách liên tục. Và ở tại Thái Lan cũng vậy, chính phủ và Hoàng gia Thái Lan cũng đã phải chi viện rất là nhiều để cho Tổ chức Phật giáo Thế giới được tiếp tục tồn tại ở trong nhiều năm qua. Thưa quý vị, ở tại Hoa Kỳ cũng như ở tại Âu Châu và Úc Đại Lợi thì Phật giáo vẫn đang phát triển một cách đều đặn. Và ngày nay thì những trung tâm thiền định, những nơi tu dưỡng mang màu sắc Phật giáo lại tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên về sau này người ta tìm thấy ở tại Hoa Kỳ một cái khuynh hướng hỗn hợp giữa các truyền thống của Đạo Phật. Mặc dù cho đến giờ phút này thì Phật giáo Tây Tạng vẫn chiếm lợi thế vì cái tính ba màu sắc, nhưng về tính cách căn bản có tính cách bền vững, tương đối là không có ồn ào, tuy nhiên rất là căn bản thì phải nói đến việc thành thiền tứ niệm xứ hay là thiền quán. Ở tại Hoa Kỳ người ta gọi là Insight Meditation hay là Vipassana Meditation. Về địa điểm này, chúng ta có thể nói rằng Phật giáo Hoa Kỳ tiếp tục đi đến một cái chiều hướng nhiều màu sắc, nhiều nền văn hóa. Và xem ra thì Phật giáo nguyên thủy Theravada có vẻ như đứng qua một bên ở trong cái cục ở trong việc xây dựng mang tính hỗn hợp này, vì tính chất độ bảo thủ của Phật giáo nguyên thủy. Tuy vậy, với cái sự phát triển của cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ thì chúng ta cũng nhận thấy rằng không phải riêng cộng đồng người Việt mà cộng đồng người Thái, cộng đồng người Lào, cộng đồng quốc gia Á Châu đã khiến cho Phật giáo ở tại đây mang một màu sắc đa văn hóa, đa hệ phái, đa tông phái hơn bao giờ hết. Phật giáo tại Úc Châu, ở tại Âu Châu cũng đang phát triển ở trong chiều hướng đó. Tuy nhiên mấy năm gần đây thì một khuynh hướng cho chúng ta thấy ở những quốc gia này là người ta cố gắng xây dựng tổ chức tăng lữ, bởi vì sau nhiều năm người ta thấy rằng nếu nghiên cứu Phật giáo chỉ là một nhóm những người cư sĩ cộng tác với nhau công việc thuyết giảng tu học thì xem ra nhìn như còn đang thiếu một cái gì đó. Chúng tôi sẽ quay trở lại với tình hình Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam trong suốt ba thập kỷ qua thì có một điều rất là nổi bật, đó là một hệ thống Phật giáo do chính quyền ủng hộ và bảo trợ mang tên là Tổ chức Phật giáo Việt Nam. Và trong thời gian sau này, trước sự mở mang của chùa chiền và trước những cái nạn thế tục hóa Phật giáo đã tạo nên những điều báo động đáng ngại. Và cho đến ngày hôm nay thì tổ chức Phật giáo ở tại Việt Nam vẫn không có dấu hiệu gì khá hơn. Nhưng mà trước sự ra đi của một số thì cột trụ Phật giáo tương đối là quả ngưỡng quần chúng nhiều, như là Hòa Thượng Thích Minh Châu trong năm qua và nhiều năm trước đó Hòa Thượng Thiện Sư, thì có vẻ như Phật giáo Việt Nam đang tiến vào một cái giai đoạn mới. Và giai đoạn đó tất cả những tăng ni Phật tử phải tự đặt một câu hỏi là Phật giáo cần phải làm gì để có thể bảo lưu được cái truyền thống tân quý của mình trước sự chỉ đạo cũng như là sự thống thuộc của nhà cầm quyền. Đây là một câu hỏi lớn. Trong lúc đó thì Phật giáo Việt Nam thống nhất sau sự ra đi của Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Quán Độ trong vai trò cương vị đệ ngũ tăng thống đã giao vai trò viện trưởng viện hóa đạo lại cho Hòa Thượng Viên Định, thì vẫn còn đang ở trong một giai đoạn chuyển tiếp để cho chúng ta thấy được là Hòa Thượng Viên Định phải đóng một vai trò mới để tiếp tối con đường mà những vị Hòa Thượng Đức Địa Tướng và Địa Ngũ Tăng Thống đề ra. Kể ra trước mắt thì cũng có rất là nhiều vấn đề, nhưng mà càng ngày thì sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở trong từng bước một đã có những nét rất là rõ rệt. Cuối năm nay sự ra đi của Đại lão Hòa Thượng Thích Thụ Giác, Phó Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tang lễ của Ngài được tổ chức ở tại Hoa Kỳ, nhưng ở tại Quế, Việt Nam đã tổ chức một lễ thọ tang. Và qua đó chúng ta có thể thấy được rằng Phật giáo Việt Nam thống nhất, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cho dù ở trong một điều kiện hoạt động bị chèn ép trong một cái thế rất là lao lực, nhưng đã có được những nét sinh hoạt rất là rõ ràng. Lễ thọ tang là một trong những thí dụ điển hình. Đức Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử riêng ở tại hải ngoại thì cộng đồng Phật giáo Việt Nam vẫn giống như nhiều năm qua, vẫn tiếp tục có những phân hóa, và do những sự phân hóa yếu kém này đã tạo nên một điều kiện tốt cho những người muốn chống phá Phật giáo để mở rộng những phong trào phỉ báng bôi nhọ chống phá Phật giáo, nhất là qua mạng Internet, đặc biệt là nhắm vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Quý vị, trong tang lễ của Đại lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác, có lẽ là nhờ vào cái ảnh hưởng và đức độ của Ngài đã tìm thấy một vài cái dấu hiệu tương đối rất là tích cực, rất là lắng dịu ở trong sự sang bằng những dị biệt của chư tăng thuộc nhiều giáo hội khác nhau. Có lẽ sẽ có một lúc nào đó người ta sẽ nhìn thấy được những cái sinh hoạt tuy rằng các tổ chức, các giáo hội nhưng mang tính cách tương đồng. Ví dụ như trường hợp vừa qua ở tại Trung tâm Phong hóa Phật giáo Huệ Quang của Hòa Thượng Minh Mẫn, người ta đã tổ chức một buổi hội thảo, và ở trong đó Hòa Thượng Viên Thành và Hòa Thượng Tiên Thành và Hòa Thượng Quảng Thanh đã có những lên tiếng chính thức để ủng hộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Vì điều này cũng có thể cho chúng ta một cái cảm nhận rằng một lúc nào đó tăng ni Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại sẽ nhận ra một điểm rằng điều quan trọng đó là gìn giữ một cái di sản và tăng ni Phật tử Việt Nam đã đổ xương máu xây dựng ở trong suốt nhiều thập niên qua, hơn là để cho những dị biệt làm những cái hàng rào cản. Và có thể năm tới đi sẽ tìm thấy một vài cái dấu hiệu tích cực hơn để cái thanh khí Phật giáo Việt Nam ở tại hải ngoại trở nên tốt hơn. Một đặc điểm mà chúng ta có thể nhìn thấy trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam là sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại càng ngày những chương trình tu học, những khóa tu được chú trọng nhiều. Đây có thể nói rằng là một trong những điểm rất là đáng quan tâm. Có lẽ ngày xưa những ngôi chùa ở Việt Nam mang nặng tính cách truyền thống, đi chùa lễ Phật, đặc biệt là tụng kinh bái sám nhiều hơn là những chương trình tu học. Nhưng từ đến ngày nay có một cái nhu cầu thiết thực hơn, cần đến việc tu, cần đến việc học Phật pháp ở trong một thái độ nghiêm chỉnh. Và vì vậy những ngôi chùa đã dần dà mở ra những khóa tu học và những chương trình pháp hội hay là tu học được quần chúng Phật tử quan tâm nhiều hơn trước kia. Có lẽ trong tương lai rất ít một ngôi chùa lớn nào tồn tại mà không có chú trọng về những sinh hoạt tu học. Trong thời gian sắp tới, chúng ta không biết là khi nào, nhưng mà sau sự ra đi của Đại lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác, chắc chắn trong một vài năm trở lại đây, người ta sẽ chứng kiến sự ra đi của hàng loạt một số những nhà lãnh đạo Phật giáo niên cao là trưởng vì quá lớn tuổi. Mặc dù sự có mặt của các ngài mang tính bàn bạc ở trong nhiều năm qua, nhưng mà chắc chắn khi các ngài thật sự ra đi sẽ để lại những khoảng trống to lớn, và lúc bây giờ nó sẽ tạo nên một cái tình trạng tương đối là hỗn loạn nhiều có tính cách giai đoạn nhất thời. Chúng ta lấy ví dụ là trong suốt thời gian hơn 10 năm qua đã có những cái lấn cấn lớn giữa những chư tăng tị nạn theo những làn sóng tị nạn định cư ở tại các quốc gia như Âu Châu, Úc Châu, Hoa Kỳ, Canada. Bây giờ thì ngày càng có nhiều tăng ni trẻ từ Việt Nam sang, đó là những tăng ni sinh di du học hay là trực tiếp bảo lãnh từ Việt Nam sang. Những vị này đang đóng những vai trò làm trụ trì hay lãnh đạo tinh thần ở tại các địa phương, và cái quan hệ của những ngôi chùa và quan hệ của những vị này đối với cộng đồng người Việt tị nạn là một quan hệ rất là phức tạp. Nhưng người Phật tử đã thấy rằng không có cần thiết để đặt lên vấn đề ý thức hệ hay về sự sai biệt giữa chế độ liên quyền trong nước và cái tính cách tị nạn của cộng đồng người Việt ở hải ngoại là một cộng đồng tị nạn cộng sản. Tuy vậy, cũng có nhiều Phật tử cảm thấy lo âu rằng một lúc nào đó những người Phật tử thực sự không nắm rõ là những ngôi chùa ở hải ngoại, những ngôi chùa nào, những vị tăng ni nào thực sự cùng làm việc cho Phật pháp, và những vị nào làm việc như là những cán bộ tôn giáo cho nhà cầm quyền ở Việt Nam. Đây là một trong những điểm thực sự không có dễ dàng. Và có thể nói là trong nhiều năm qua mà sự việc này tương đối nó được hòa hoãn ở trong một mức độ có thể an bình được là nhờ vào sự có mặt của những vị lớn tuổi. Khi mà các vị lớn tuổi ra đi thì những tầng lớp tăng ni trẻ ở hải ngoại và tầng lớp trẻ ở tại Việt Nam sẽ phải tìm ra một cái phương hướng mới để nói chuyện, để làm việc và làm thế nào để có thể xây dựng cộng đồng Phật giáo ở đây mà không bị những chi phối cũng tạo nên nhiều hệ lụy cho Phật giáo Việt Nam về sau này. Đức Kitô Đức và thứ vị nói về tương lai thì chúng ta không biết là điều nào chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng mà dựa lên trên những gì mà chúng ta có thể biết được thì chắc chắn một điều là sự ra đi của những vị lớn tuổi sẽ là một mất mát lớn, và không may như bây giờ phút này thì không có một điều nào để có thể nói rằng khoảng trống đó có thể được bù đắp bởi bất cứ một nỗ lực nào, và sự mất mát đó sẽ là một sự mất mát mà tất cả chúng ta đều phải gánh nhận. Bởi vì thì giờ đã hết, chúng tôi xin được ngưng lại chương trình nói về viễn ảnh của Phật giáo vào năm 2013 tới đây. Chúng tôi sẽ trở lại vào chương trình ngày mai. Kính đảnh lễ Chư Tôn Tổ Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy.
Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tông dung chúc con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Sứ Ngôn Vương đã yểm trợ cho các hoàn thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.